Quy 1 chương 323, Hoàng hậu cầu tình. Chương 323, Hoàng hậu cầu tình. Theo năm đó thái tử bỏ mình, đế hậu dần dần lạnh nhạt. Trong rất nhiều năm, ngoại trừ một chút cần đế hậu cộng đồng có mặt trường hợp công khai bên ngoài, hai người tự mình gặp nhau số lần, có thể nói có thể đếm được trên đầu ngón tay. Như lúc này, hoàng hậu chủ động tới tìm hoàng đế, đã là nhiều năm không thấy chi chẳng cảnh. Trong điện, hai người cũng xếp hàng ngồi, bầu không khí lại là xấu hổ đến ngay cả trong điện phục vụ hầu cận đều rõ ràng có chút mất tự nhiên. Hai người tự mình gặp mặt, lại lạ lẫm đến đều không phải nói cái gì. Đơn giản thông lệ ân cần thăm hỏi qua đi, giữa hai người liền chỉ còn lại trầm mặc. Có lẽ hai người đều đang nghĩ, phải chăng hẳn là nhiều nói chuyện phiếm vài câu, nhưng lại có thể trò chuyện thứ gì. Quả nhiên là thương hải tăng điển, thế sự biến thiên, thời gian 6 năm, lại để một đôi vợ chồng son ngồi đối diện thời điểm, không biết nên nói cái gì. Trầm mặc hồi lâu qua đi, định võ đế phức tạp con người, cuối cùng là rơi vào hoàng hậu khuôn mặt quen thuộc kia bên trên. Nhìn qua nàng ánh mắt cụp xuống không màng danh lợi bộ dáng, định võ đế bờ môi khẽ nhúc nhích, nhưng cuối cùng, lại là đáy lòng khẽ than thở một tiếng, chậm rãi rời con người, nhẹ giọng hỏi, hoàng hậu này đến, thế nhưng là có việc muốn cùng chấm thương lượng. Hoàng hậu nghe vậy, buông xuống ánh mắt rốt cục nâng lên, nhìn về phía định võ đế bên mặt, trong mắt vẫn là có một vẻ khó mà khống chế thất lạc hiện lên, cùng bệ hạ ở giữa, đã đến vô sự không cần gặp mặt tình trạng, nàng luôn luôn khó mà thở ơ. Bất quá cũng chỉ là một cái chớp mắt mà thôi, nàng nhẹ nhàng thở ra một hơi, lại thong xuống con người, thầm nghĩ, cũng đúng, tâm đã xa, cần gì phải tăng thêm xấu hổ. Đáy lòng than nhẹ một tiếng, hoàng hậu nghiêm nghị, nói khẽ, bệ hạ, thần thiếp này tới thật có sự tình muốn nhờ, chỉ là không biết bệ hạ có thể hay không ân chuẩn. Người cùng chấm vợ chồng son, không cần như thế. Có việc cứ việc nói tới, phàm là chấm có thể làm được, lại như thế nào sẽ không cho phép. Định võ đế nghe vậy, nhìn về phía hoàng hậu, trầm giọng nói, sắc mặt chi chân thành, một chút có thể thấy được. Hoàng hậu ngẩng đầu, hai người đối mặt, lần này, hai người trong mắt tựa hồ cũng đều dâng lên nhiệt độ. Nhưng mà, lại chỉ là ít khi, hoàng hậu lại là lần nữa rời đi ánh mắt, buông xuống ánh mắt, trong hốc mắt có một vẻ tấm áp dâng lên, ngoài miệng lại là nhẹ giọng nói một câu, thật sao? Hai chữ này, để định võ trong mắt ôn nhu nháy mắt ngưng tụ. Đồng thời càng có sai lầm hơn rơi sen lẫn tức giận trong nháy mắt bắt đầu lấp lóe, mới vừa rồi, hắn một chữ không giả, cuối cùng lại đạt được hoàng hậu dạng này đáp lại. Lửa giận vô danh để hắn rất bực bội, nhưng ánh mắt một thấp, nhìn xem nàng kia không nhốn bụi trần dày, cuối cùng vẫn áp chế nộ khí, đứng dậy, chắp tay hướng phía ngoài cửa đi vài bước, trầm mặc một lát, trầm thấp âm điệu nói, nếu là vì Lan Phi sự tình, trẫm đã hạ lệnh để nàng bế môn hối lỗi. Lan Phi. Hoàng hậu trong mắt ôn nhu cũng bị hai cái này từ lúc đó mất, khóe miệng hiện lên một vòng khó phân buồn vui cười yếu ớt, chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn xem định võ đế quen thuộc bóng lưng, khẽ khẽ lắc đầu, tùy theo, thần sắc khôi phục bình thường, thanh tuyến cũng là bình tĩnh, bệ hạ hiểu lầm, thần thiếp này đến, không phải là để bệ hạ phiền lòng, mà là có hai chuyện muốn cầu bệ hạ. Người nói. Định võ không có quen người, chỉ có hai chữ truyền đến. Một thì, muốn cầu bệ hạ khai ân, có thể thả một người. Hoàng hậu nói khẽ. Ừm. Thả ngươi. Định võ đế sững sờ, quay người nhìn về phía hoàng hậu, rõ ràng hắn cực kỳ ngoài ý hoàng hậu ý đồ đến. Nhiều năm không để ý tới thế sự hoàng hậu, lại là đến vì người khác cầu tình, không thể không nói, điều này thực để hắn có chút choáng váng. Náo hải tránh gấp, lại là nghĩ không ra mình bắt ai, vậy mà lại để hoàng hậu ra mặt đi cầu tình, không khỏi hỏi, hoàng hậu vì ai cầu tình? Bệ hạ còn nhớ đến, trước đó vài ngày bị áp tiến thiên lao một nữ tử. Hoàng hậu nhìn qua định võ đế, nói khẽ, Đỗ Quyên. Đỗ Quyên. Định võ đế đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức lại là sắc mặt có chút trầm xuống. Thế nào, bệ hạ khó xử sao? Hoàng hậu nhìn về phía định võ con mắt, nhẹ giọng hỏi. Định võ không cùng hắn đối mặt, lần nữa xoay người lại, chưa hề nói ứng với không nên, hơi mặc sau nói, hoàng hậu đã mấy năm không để ý tới tục sự, hôm nay tại sao lại đột nhiên vì kia Đỗ Quyên cầu tình? Thân thiếp nghe nói hoàng nhi chính là vì cái này Đỗ Quyên mới ở bên ngoài náo động lên lớn lao phong ba. Hiểu rõ lai lịch hậu phương mới biết được, người này từng đối hoàng nhi từng có đại ân. Bây giờ nàng bị bệ hạ bắt giữ tại thiên lao, thân thiếp liền chuyên tới để cầu bệ hạ khai ân, có thể xem ở người này từng trợ giúp qua ta hoàng tộc phân thượng, có thể mở một mặt lưới. Hoàng hậu nói khẽ. Định võ lần nữa trầm mặc, nửa ngày cũng không đáp lại. Hoàng hậu cặp kia nhìn xem định võ bóng lưng con mắt một chút xíu thất lạc, nhưng vẫn là lại hỏi một tiếng, thả nàng, bệ hạ khó xử sao? Đưa lưng về phía hoàng hậu định võ, trong mắt cảm xúc phức tạp, có chút nhắm lại mắt về sau, mới nói, hoàng hậu có chỗ không biết, Đỗ Quyên người này, chẳng những thành đạo cửa khí đồ, càng là lấy nữ tử chi thân pha trộn tại dân gian hạ cửu lưu bên trong, thanh danh sớm đã bừa bộn, hoàng nhi cùng nó quấn quýt lấy nhau, quả thực không ổn. Trong lời nói ý tứ đã sáng tỏ, chỉ là không có nói rõ hắn không thể đáp ứng hoàng hậu thỉnh cầu. Nói như vậy, hoàng đế tiết lộ ý tứ, liền không có người lại về dây dưa, nếu không sẽ chỉ bằng bạch gây hoàng đế không vui. Nhưng mà, hôm nay ngồi ở chỗ này lại là hoàng hậu, nàng không có ngậm miệng, chỉ là lần nữa buông xuống ánh mắt, khóe miệng càng là chẳng biết tại sao hiện lên một tia như có như không mỉm cười, thanh âm y nguyên nhu hòa, thế nhưng là hoàng nhi muốn cứu nàng. Đủ rồi. Định võ quay người, sắc mặt đã không dễ nhìn, chấm đã nói rất rõ ràng, hoàng nhi còn trẻ, làm việc xúc động còn tỉnh có thể hiểu, hoàng hậu lại há có thể không quan sát nặng nhẹ. Lời này cũng đã có chút nặng, một bên lão ma ma sắc mặt tái đi, vội vàng nhìn về phía hoàng hậu, lại chỉ gặp hoàng hậu cũng không sắc mặt giận dữ, y nguyên không màng danh lợi, mở miệng lần nữa, vậy hạ. Tốt. Định võ nhướng mày, giống như muốn nổi giận, nhưng cũng nhịn được, một lần nữa ngồi trở lại trên ghế, ngươi mới vừa nói hai chuyện, nói một chuyện khác đi. Hoàng hậu nhìn thật sâu một chút định võ, cuối cùng không có dây dưa nữa, tựa như thật từ bỏ, lại nhẹ giọng mở miệng, bây giờ hoàng nhi náo động lên lớn lao phong ba, cùng đạo môn ở giữa đã là như nước với lửa, chỉ sợ đạo môn bên trong một chút kẻ phạm pháp, đã đối hoàng nhi hận thấu xương, khó đảm bảo không có chó cùng dứt dầu hàng người. Hoàng nhi bây giờ tình cảnh đáng lo, thân thiết muốn cầu bệ hạ. chuyện này trong tâm lý nắm chắc, tự sẽ an bài thỏa đáng, bảo vệ hắn chu toàn. Thân thể ngươi không tốt, ngày bình thường không cần vì những này việc vặt vãnh quan tâm, hảo hảo tĩnh dưỡng là được. Không chờ hoàng hậu nói xong, Định Võ lại lần nữa đứng lên, trực tiếp đánh gãy hoàng hậu, sắc mặt tựa hồ đem so với trước càng không tốt nhìn. Nói xong, Định Võ đế liền trực tiếp nhấc chân hướng phía ngoài cửa đi đến, đồng thời miệng nói, canh giờ cũng không sớm, chấm còn có công vụ mang theo, giữa trưa liền không bồi hoàng hậu, ngươi liền ở đây nghỉ ngơi một lát, đợi chút nữa chấm sẽ sai người vì ngươi chuẩn bị ăn trưa. Nhìn ra được, tâm tình của hắn thật không tốt, nhưng cuối cùng mặc dù muốn đi, nhưng không có quên hoàng hậu dùng bữa sự tình, thậm chí trực tiếp lưu nàng ở đây dùng nữa, kỳ thật đã đầy đủ nói rõ hắn đối hoàng hậu vẫn là quan tâm. Có lẽ có cái khác nữ tử có thể càng đến hắn niềm vui, nhưng lại sẽ không có người có thể so sánh hoàng hậu tại Định Võ trong lòng phất lượng. Bất quá, Định Võ phần này quan tâm, lại không thể lại cảm động hoàng hậu, mắt thấy hắn muốn đi, hoàng hậu tâm một chút xíu chìm xuống. Lục Tâm Nghĩa sợ là coi thường hoàng hậu, có thể chủ trì hậu cung hơn 30 năm, sừng sững không ngã, đồng thời mấy năm không nắm quyền về sau, còn có thể đem đưa tay liền đem một cái sủng quan hậu cung phi tử cho trấn áp, cái này chỉ dựa vào hoàng đế sủng ái, hoàng hậu tên tuổi, thậm chí minh vương uy hiếp đều không đủ lấy làm được. Đầu tiên, nàng tự thân liền không khả năng là một cái tầm thường. Hoàng hậu nhìn như ngồi ở đằng kia, cái gì cũng không biết, nhưng mà trong lòng của nàng, so bất luận kẻ nào đều thanh minh. Có một số việc, ngay cả Lục Tâm Nghĩa cũng còn chưa thể nhìn thấu, hắn đang trách cứ bệ hạ kiêng kỵ đạm môn, không để ý tới minh vương. Lại không biết hoàng hậu sở dĩ không hỏi hắn tin tức là từ đâu tới, cũng không phải là Lâm Tô Âm coi là hoàng hậu chỉ là sốt ruột phía dưới, không để ý tới hỏi. Mà là hoàng hậu tại nghe xong Đỗ Quyên khả năng bị giết sự tình về sau, trước tiên liền nghĩ đến rất nhiều khả năng. Không có người so với nàng hiểu rõ hơn bệ hạ, hơn 30 năm vợ chồng son, nàng biết rõ, Định Võ không phải hôn quân, lúc này Đỗ Quyên tuyệt không phải có cũng được mà không có cũng không sao hạ người, Định Võ không có khả năng không chú ý. Tại hắn chú ý xuống, ai có thể giết Đỗ Quyên, chỉ cần hắn không muốn để cho Đỗ Quyên chết, ai cũng làm không được. Coi như Mai Chân Nhân tới, cũng làm không được. Cho nên, Đỗ Quyên mà chết, tất chính là Định Võ ngầm đồng ý. Hoàng hậu còn đoán không được Định Võ làm như thế nguyên do, nhưng là trong nội tâm nàng rất bất an, loại cảm giác này giống như năm đó thái tử trước khi chết, nàng chợt cảm giác được hoảng hốt. Có một số việc, mặc dù chưa hề từng chiếm được chứng thực, nhưng lại không thể phủ nhận nó tồn tại. Mẹ con đồng lòng câu nói này chính là, hôm nay hoàng hậu đối Lục Tầm Nghĩa phát cáu, đối Lâm Tô Âm phát cáu, đều là bởi vì Minh Vương tại Bắc Hà hiện thân gặp nạn bố trí, nhưng lại tuyệt không chỉ tại đây. Nàng là thật không hiểu cảm thấy tim đập nhanh, vô cùng sợ hãi. Vậy hạ, hoàng hậu thanh âm đề cao, thân thiếp vẫn chưa nói xong. Định Võ bước chân hơi ngừng lại, nhưng không có dừng lại. Thân thiếp đã thật lâu không có cầu kiến bệ hạ. Hoàng hậu thanh âm thấp xuống. Lần này, Định Võ bước chân ngừng. Hoàng hậu cũng không có quá mức biểu tình mừng rỡ, nàng y nguyên như vậy tự nhiên, há miệng chậm rãi nói, thần thiếp muốn nói chuyện thứ hai là, muốn cầu bệ hạ để Lục Tầm Nghĩa chờ Minh Vương phủ một đám đem thuộc xuất cung hồi phủ. Chấm. Định Võ thanh âm tại nàng giọng nói vừa dứt liền đã truyền về, chỉ bất quá lần này, thanh âm hắn bên trong đã là rõ ràng không vui. Bệ hạ nghe thần thiếp nói xong được chứ? Cả sảnh đường đột nhiên yên tĩnh, ngay cả Định Võ thanh âm đều nuốt tại trong cổ họng. Ai cũng không nghĩ tới, hoàng hậu vậy mà trực tiếp đánh gậy Định Võ. Cái này rất kinh dị, chí ít tại loại này trong cung, vẫn là chưa bao giờ qua tình huống. Chính là Định Võ cũng không khỏi chậm rãi quay người. Liền như vậy đứng xa xa nhìn hoàng hậu. Hoàng hậu rất lạnh nhạt, khẽ nâng lấy đầu, nhìn xa xa nàng, cửa đã mở ra, có ánh nắng chết xạ, xuyên thấu qua Định Võ thân hình, một mực chiếu xạ đến hoàng hậu cặp kia không nhúc nhích trên chân. Giờ khắc này, Định Võ trong mắt, hoàng hậu đôi giày kia dưới ánh mặt trời không nhốn bụi trần. Nhìn xem đôi giày này, hai chân này, này đôi chân, cái này người đang ngồi, Định Võ chậm rãi trở nên yên lặng, hắn không có nổi giận, trầm mặc chờ lấy hoàng hậu nói tiếp. Liền xem như hoàng đế, hắn tâm cũng là thì làm. Cái này đi lại không tốt hoàng hậu, chân của nàng là vì đổi mệnh của hắn. Quy 1 chương 324. Định Võ nổi giận. Chương 324, Định Võ nổi giận. Hoàng hậu hai tay trùng điệp thả trên chân, ngẩng đầu, nhu hòa mắt cùng Định Võ đối mặt, hoàng nhi từ nhỏ ở dân gian lớn lên, tính tình hoang dã, nhất là không nghe lời, có chuyện gì đều là một người mình đi làm. Bây giờ chỗ hắn cảnh nguy hiểm, tuy có bệ hạ tương hộ, nhưng thần thiếp chỉ lo lắng hắn không nghe lời, làm loạn. Nếu là hắn còn tại bên cạnh ta, ta còn có thể trông coi, cái này bây giờ ta ngay cả hắn ở đâu cũng không biết, muốn quản cũng là hữu tâm vô lực. Cho nên, chỉ có thể cầu bệ hạ để Lục Tâm Nghĩa bọn người trở về, bất kể nói thế nào, hoàng nhi dùng bọn hắn thuật tay, có bọn họ nguy nan thời khắc cũng hầu như có thể giúp đỡ hoàng nhi một chút. Lời nói này xem như hợp tình hợp lý, nhưng Định Võ nghe vậy trầm mặc hồi lâu sau lại cuối cùng là chưa thể đáp ứng. Hắn yên lặng quay người, bất quá lần này cho một cái đáp lại, không phải chấm không thả bọn hắn ra ngoài, mà là những người này làm việc lỗ mãng, mấy lần ở kinh thành náo khởi phong ba, chẳng những để quốc triều mấy chuyến lâm vào bị động bên trong, càng là tại dân gian lưu lại cực kỳ ảnh hưởng không tốt. Chấm lưu bọn hắn trong cung là vì bảo vệ bọn hắn, cũng là vì hoàng nhi danh tiếng muốn. Nói đến đây hắn dừng lại một chút, lại nói, hoàng hậu cứ việc an tâm đi, hết thảy chấm tự có an bài. Bệ hạ có thể nói cho thần thiếp, hoàng nhi giờ phút này sống hay chết sao? Hoàng hậu đột nhiên nâng lên âm lượng. Định Võ cho mày. Hoàng nhi nhiều năm qua từ đầu đến cuối không có tin tức, bây giờ phái Lục Tầm Nghĩa đến kinh, cũng một mực chỉ cùng hắn liên lạc. Hoàng hậu nhìn chằm chằm Định Võ bóng lưng, chậm rãi nói. Câu nói này còn chưa nói xong, lại làm cho Định Võ bỗng nhiên phản ứng kịch liệt, chỉ gặp hắn bỗng nhiên quay người, đồng thời quay người trở về, đứng tại hoàng hậu trước mặt chăm chú nhìn hoàng hậu, sắc mặt có chút dò người, ngươi có ý tứ gì? Hoàng hậu nhìn thẳng hắn, nhưng cuối cùng vẫn tránh khỏi hắn kia phảng phất muốn ăn người ánh mắt. Lục Tầm Nghĩa bây giờ trong cùng, hoàng nhi tin tức cũng đoạn mất, thần thiếp chỉ muốn hoàng nhi bất luận là sinh là chết là tốt vẫn là không tốt đều có thể có cái tin tức. Cầu bệ hạ thả bọn họ ra ngoài đi. Trẫm đã nói, trẫm tự có chủ trương, ngươi nhớ kỹ, thả hay là không thả Đỗ Quyên, thả hay là không thả Lục Tầm Nghĩa, đều là triều chính, chỉ có chấm noi mới tính. Định Võ lại không biết vì sao, giờ phút này phảng phất đè nén kinh thiên nộ khí. Có lẽ chỉ có chính Định Võ mới biết được, hoàng hậu mới vừa rồi câu kia, Minh Vương biến mất nhiều năm, chính là hiện thân, cũng chỉ cùng Lục Tầm Nghĩa liên hệ, cho Định Võ bao lớn kích thích. Bí ẩn nhất, vĩnh viễn không cách nào nói ra khỏi miệng bí mật, mặc dù không nhắc lên, nhưng lại sẽ không quên, kia nhất không cách nào đối mặt sự tình, một khi bị để lộ, Định Võ khoảnh khắc bạo ngược. Minh Vương vì sao biến mất nhiều năm, lại vì sao không cùng hắn cái này phụ hoàng liên lạc, ngược lại phải tin tưởng một ngoại nhân. Rất rõ ràng, Định Võ không thể không khúc mắc, không thể không suy nghĩ, cũng là bởi vì năm đó sự kiện kia, cũng là bởi vì Minh Vương biết, hắn phụ hoàng đã từng muốn tự tay giết hắn. Nếu là không cho phép. Hoàng hậu vừa mới tránh đi ánh mắt, lần nữa nâng lên, cùng Định Võ đối mặt, không còn nửa phần lùi bước. Nàng nhìn qua Định Võ nổi giận ánh mắt, thật lâu, chỉ nghe nàng nói khẽ, thần thiếp chỉ còn cái này một đứa con trai, bệ hạ, thần thiếp không cầu cái khác, chỉ cầu hắn có thể mạnh khỏe mà thôi, cầu bệ hạ ân chuẩn, thả Đỗ Quyên, thả Minh Vương phủ chư tướng thuộc. Nàng không có chút nào làm che lấp, liền như vậy trực tiếp làm cho nàng bên cạnh lão ma ma cũng không khỏi khẽ giật mình. Chính là hậu cung chi chủ, cũng không thể không kiêng nể gì như thế, vì mình nhi tử can thiệp hướng sự tình. Chính là muốn làm như thế, cũng không thể như thế trực tiếp nói ra à, cái này muốn chuyển sắp xuất hiện đi, định sẽ bị người nói nhàn thoại. Thái Quân Hoa, ngươi có phải hay không điên rồi? Định Võ rõ ràng giận dữ, lại trực tiếp đối hoàng hậu chỉ mặt gọi tên. Đế Vương giận dữ, uy dương ngàn dặm. Định Võ đế nhiều năm đế vương, nổi giận tất nhiên là thường có, nhưng như vậy vẻ giận dữ, vẫn còn coi là thật hiếm thấy, trong điện theo hầu người, đều tại chỗ bị hù quỳ xuống đất. Giờ khắc này, ngay cả bệ hạ bất giận đều chỉ có bên cạnh hoàng hậu lao ma ma dám hô một câu, những người khác đều nhếch nhếch phát run, không dám có chút tiếng vang. Cả điện bên trong khoảnh khắc liền chỉ có vừa đứng ngồi xuống đế vương cùng hoàng hậu. Đối mặt Định Võ đế phẫn nộ, hoàng hậu lại là không có biến sắc, ngược lại ngẩng đầu lên, cùng Định Võ đối mặt, mặc hắn lửa giận bành trướng, chỉ lại nhẹ giọng nói câu, chỉ cần bệ hạ chịu đáp ứng thần thiếp, coi như làm cái tên điên, thần thiếp cũng nhận. Nương nương. Lao ma ma bị hù mặt không còn chút máu, hoàng hậu đây là đang làm cái gì a? Nhưng mà lời đã lối ra, căn bản thu không trở lại. Định Võ đế sắc mặt sớm đã dọa người, trong mắt chi phẫn nộ có thể kinh thiên, hắn nhìn chằm chằm hoàng hậu, gàn từng chữ, cho chấm im miệng. Tại sao phải cùng chấm đối nghịch, vì cái gì liền không chịu nghe chấm giải thích? Vì cái gì? Chẳng lẽ nhất định để chấm nổi giận ngươi liền dễ chịu sao? Nhưng mà, hoàng hậu lại chỉ là khoát tay chặn lại, thoát khỏi lão cung nữ ý đồ lôi kéo tay của nàng, nhìn xem Định Võ đế, tiếp tục nói, "Bệ hạ, thần thiếp được bệ hạ ân điển, chủ trì hậu cung đã hơn 30 năm liền, mặc dù làm hậu cung chi chủ, lại thân có không trọn vẹn, lại mấy năm không để ý tới cung sự tình." Lời vừa nói ra, Định Võ đè nén lửa giận, rốt cục triệt để bộc phát, chấm để ngươi im miệng. Vừa mới nói xong, Định Võ đột nhiên quay người, một tiếng quát lớn, người tới. Một trận soạn, binh sĩ nhanh chóng đi vào. Lão ma ma bị dọa cho mặt trắng bệnh, trực tiếp đứng dậy, ngăn ở hoàng hậu trước mặt. Lại không nghĩ, sau một khắc lại chỉ nghe, Định Võ tay một chỉ kia mấy tên quỳ xuống đất theo hầu, một tiếng quát chói tai, đem bọn hắn đều kéo ra ngoài, chém. Lần đầu tiên vẫn là tuyết lớn phiêu linh, mùng hai cũng đã tinh không vật lý. Lại chính như ngạn ngữ, tuyết rơi không lạnh tuyết tan lạnh. Trương Bang Lập ngồi tại mình làm việc ở giữa, nhìn qua bên cạnh sưởi ấm dùng trong lò lửa, giấy lên hừng hực ánh lửa, ánh mắt có chút xuất thần. Chỉ chốc lát có tiếng bước chân vang lên, Trương Bang Lập chưa từng ngẩng đầu, ý nguyên nhìn qua hỏa lô. Lại chỉ gặp một nam tử bước nhanh tiến đến, thanh âm có mấy phần sợ hãi, "Đại nhân, xảy ra chuyện." Trương Bang Lập tay run một cái, đột nhiên ngẩng đầu, nói, "Bệ hạ không biết vì sao giận dữ, đem cung nội mấy tên theo hầu toàn bộ kéo ra ngoài." Người tới một bên nhỏ giọng nói, một bên làm một cái chặt thủ thế. "Hoàng hậu nương nương đâu?" Trương Bang Lập sắc mặt trắng nhợt, "Nương nương còn chưa có đi ra." Người tới báo cáo. "Hô." Trương Bang Lập mồ hôi lạnh rơi xuống đất, mọc ra một ngụm khí quyển, phất phất tay, để người tới đi ra. Vừa rồi một cái mắt, thật để hắn hù dọa, rất sợ bệ hạ trong cơn giận dữ, mà ngay cả nương nương cũng sẽ ra chuyện. Đợi người tới rời đi, Trương Bang Lập lần nữa đem ánh mắt tập trung đến hỏa lô, có chút nhắm lại mắt, khóe miệng nỉ non chỉ có chính mình mới có thể nghe được thanh âm, sợ là coi là thật không có đoán sai, bệ hạ là thật muốn xuống tay với Đỗ Quyên. Hắn mỏi mệt đứng dậy, đi vào cửa sổ, ánh mắt nhìn ra xa xa bệ hạ cùng hoàng hậu vị trí, tâm tình của hắn, giống như hắn thời khắc này thân thể đồng dạng mỏi mệt mà nặng nề. Mà nghe hắn trong miệng nỉ non thanh âm, Đỗ Quyên nguy hiểm đến tính mạng, lại chỉ là phỏng đoán của hắn mà thôi. Mà lại gặp hắn trên mặt đắng chát, tựa hồ còn từng ôm may mắn tâm lý, hy vọng mình suy đoán là sai. Cái này tựa hồ để cho người ta có chút xem không hiểu. Có lẽ chỉ có chính Trương Bang Lập mới có thể hiểu, giờ phút này mình đáy lòng đến tột cùng đến cỡ nào phức tạp. Hôm qua, điện hạ Lâm Bắc Hà, bệ hạ sinh lòng hoài nghi, cho rằng điện hạ cử động lần này kỳ thực là chịu không được áp lực, muốn tìm kiếm quốc triều che chở. Lúc ấy Định Võ đế cũng không nói thêm gì, nhưng là Trương Bang Lập lại là lúc ấy liền trong lòng tỉnh táo. Quân thần hai người mặc dù ai cũng không có nói rõ qua, nhưng là một sự thật, cũng sớm đã rõ ràng. Bệ hạ đã quyết định họa một vòng tròn, lợi dụng Minh Vương làm mồi dụ, tương đạo cửa đưa vào ông bên trong. Nói trắng ra là, chính là nhờ lần này Minh Vương cùng đạo môn triệt để trở mặt cơ hội, nhường đạo môn không tiếc bất cứ giá nào truy sát Minh Vương. Đương nhiên, cũng là bức kia tại trong mắt mọi người đều quá mức thần bí Minh Vương, lộ ra tất cả át chủ bài, đi liều chết chống lại. Bao nhiêu năm rồi, đều biết cửa tích uy sâu nặng, dù ai cũng không cách nào phán đoán nói cửa nội tình đến tột cùng thâm hậu bao nhiêu. Bệ hạ lần này liền muốn tọa sơn quan hổ đấu, dùng Minh Vương tìm một chút đạo môn thực chất, chỉ chờ mong tìm cơ hội, nhất cử đào ra ưu ác tính. Muốn làm đến điểm này cũng không đơn giản, đầu tiên liền đến làm cho đạo môn có can đảm xuất thủ. Bệ hạ nhất định phải để bọn hắn tin tưởng, quốc triều là không dám động, quốc triều y nguyên kiêng kỵ thế cục, không sẽ cùng đạo môn thật vạch mặt. Nhưng mà, Hôm qua điện hạ tại Bắc Hà Quang Minh chính đại hiện thân, đạo môn không có nửa phần động tĩnh, không hề nghi ngờ, bọn hắn cũng không tin tưởng, quốc triều có thể bỏ mặc bọn hắn giết Minh Vương. Bệ hạ sẽ không làm chờ lấy, hắn nhất định sẽ nghĩ biện pháp buộc đạo môn xuất thủ, đạo môn không xuất thủ, liền buộc Minh Vương xuất thủ. Cho nên, lại tổng hợp hôm qua bệ hạ đề cập Minh Vương muốn còn hướng lúc bất mãn ý tứ, Trương Bang lập tức liền có thể đạt được một cái kết luận. Bệ hạ sợ là muốn bắt Đỗ Quyên làm kiếp nổ. Đỗ Quyên vừa chết, không hề nghi ngờ, thế cục tất nhiên bạo tạc. Trước đó Đỗ Quyên không chết, chính là một cái trúc diệp môn hôi phi yên diệt. Có thể nghĩ, Đỗ Quyên sau khi chết, điện hạ lôi đỉnh trong cơn giận dữ, toàn bộ đạo môn chắc chắn gió tanh mưa máu. Mà tới được tình trạng kia, đạo môn há có thể ngồi nhìn bị chém giết, tất nhiên hoàn thủ. Đến lúc đó, bệ hạ lại trợ giúp, liền ai cũng mơ tưởng phanh lại xe. Chỉ bất quá, đến một bước kia, như bệ hạ thật nhẫn tâm thờ ơ lạnh nhạt, điện hạ chỉ sợ cũng thật khó có sinh cơ. Trương Bang Lập không dám phán đoán, bệ hạ đến tột cùng sẽ làm đến đâu một bước. Đây cũng là hắn duy nhất không dám suy đoán, cũng suy đoán không cho phép địa phương. Bệ hạ đối Minh Vương tâm tư, lúc lạnh lúc nóng, chợt xa chợt gần, khi thì toát ra coi như là tiềm long ý tứ, khi thì lại biểu lộ ra vì quốc gia có thể hy sinh hết thể ý chí. Đến mức Trương Bang Lập căn bản là không có cách xác thực chứng định võ đế vương tâm tư, hắn cũng hoài nghi, định võ sợ là cũng đang do dự, có phải hay không muốn giết Đỗ Quyên, có phải hay không muốn cùng Minh Vương ở giữa, thật phụ tử bất hòa. Trương Bang Lập đứng lặng yên, hắn thấy rõ hết thảy, nhưng lại không biết tại cái này trong sợ hãi tột cùng, mình nên như thế nào lập thân. Nếu là lúc trước, hắn theo sát bệ hạ bước chân chính là một lòng chung với quốc gia thuận tiện. Nhưng mà thế sự như kỳ, lại là như vậy làm cho người xấu hổ. Hắn chưa bao giờ do dự qua muốn chung với hoàng thất, nhưng hôm nay phải đối mặt lại là, giống như hắn bất kể như thế nào làm, đều không phải trung thần. Bởi vì bệ hạ cùng Minh Vương phụ tử đều đang vì nước nhà cửa sinh quên chết, hắn chung với bệ hạ, liền tự tuyệt tại Minh Vương. Không hề nghi ngờ, như nhất định phải tại bệ hạ cùng Minh Vương ở giữa làm lựa chọn, hắn chỉ có thể lựa chọn bệ hạ, nhưng có một cái hắn không nguyện ý thừa nhận sự thật lại tại một lần gõ thần kinh của hắn. Có lẽ, là Minh Vương cầm kiếm mà khi đến, bệ hạ cũng bảo hộ không được tính mạng của hắn. Trương Bang Lập có chút nghĩ không thông, mình một mảnh trung tâm, vì sao cuối cùng lại rơi vào tình trạng này, tình thế khó xử, không biết nên như thế nào lập thân tình trạng. Cuối cùng, hắn vẫn là bước ra một bước, đêm qua đi tìm Lục Tầm Nghĩa. Hắn nói cho Lục Tầm Nghĩa, Đỗ Quyên gặp nguy hiểm, cần cứu viện. Nhưng tại đáy lòng của hắn hy vọng rằng nào, bệ hạ căn bản không có chuẩn bị giết Đỗ Quyên, Minh Vương có thể dễ như trở bàn tay liền đem Đỗ Quyên cứu, dạng này, hắn đã cùng Minh Vương kết được thiện duyên, cũng không có phản bội bệ hạ. Hôm nay, từ hoàng hậu đi gặp bệ hạ, hắn ngay tại chú ý, nghiêm mật chú ý. Kết quả lại là tại xác minh suy đoán của hắn, Đỗ Quyên không tốt cứu. Cho nên, hắn mới có hơi hối hận, không nên đi tìm Lục Tầm Nghĩa, hắn biết rõ, lấy bệ hạ cơ trí, tất nhiên sẽ phát giác được hoàng hậu đột nhiên muốn cứu Đỗ Quyên một chuyện, trong đó có nội tình. Muốn tra được hắn cũng bất quá là trong khoảnh khắc sự tình mà thôi. Trương đại nhân, không biết đi qua bao lâu, quát khẽ một tiếng đột nhiên ở bên tai vang lên. Trương Bang Lập tâm thần đột nhiên run lên, chậm rãi quay người, chỉ gặp một Lục Tuần nội thị mang theo hai cái tiểu thái giám, chính chẳng biết lúc nào đứng ở cổng. Cơ hồ khi nhìn đến cái này Lục Tuần nội thị một máy mắt, Trương Bang Lập con ngươi liền bỗng nhiên co rụt lại. Khương Vân Hải, đương triều trước áo trắng tổng quản Khương Vân Hải, đây là một cái cả triều chư thần cũng vì đó mà sợ danh tự. Áo trắng, một cái bách quan hận thấu xương đơn vị. Đương nhiên, cũng nguyên nhân chính là như thế, Khương Vân Hải chú định lâu dài không được. Bất quá mặc dù năm đó bách quan vì chơi đổ áo trắng, chơi đổ Khương Vân Hải bỏ ra to lớn đại giới, nhưng Trương Bang Lập cũng rất rõ ràng, cuối cùng cũng không chết Khương Vân Hải kỳ thật ý nguyên rất khủng bố. Không nghĩ tới, hôm nay lại là hắn xuất hiện ở trước mặt mình, Trương Bang Lập trong lòng nhảy dựng, bất quá chỉ là khoảnh khắc, Trương Bang Lập liền khôi phục bình thường, chắp tay, đúng là Khương tổng quản giá lâm, Trương mộ không có từ xa tiếp đón, mong rằng thứ tội. Trương đại nhân khách khí, nhà ta đã sớm không phải tổng quản. Trương đại nhân, bệ hạ cho gọi, chúng ta đi thôi. Khương Vân Hải nhìn chằm chằm Trương Bang Lập nhìn chừng một hồi, cuối cùng vẫn chắp tay, bất quá sắc mặt cũng rất thanh đạm. Trương Bang Lập trong lòng nhảy một cái, trong mắt thần sắc nhất chuyển, gật đầu nói, "Đi." Định Võ Đế ngồi một mình ở trên ghế, trước kia phục vụ nội thị đã đến ngoài cửa, bên cạnh hắn đổi lại Khương Vân Hải. Tại bên cạnh bệ hạ Khương Vân Hải không giống trước đó, hắn dịu dàng ngoan ngoãn đến không có một tia nguy hiểm. Trương Bang Lập không người đứng tại Định Võ trước mặt, quân thần giữa hai người, cực kỳ ít có yên lặng bầu không khí đang tỏa ra. Định Võ Đế không nói một lời, ánh mắt rơi trên người Trương Bang Lập. Trương Bang Lập đè nén hô hấp, cũng một chữ không dám làm giải thích, liền như vậy chờ đợi bệ hạ vô cùng có khả năng sau một khắc liền chuyển đến cầm xuống. Sau một hồi lâu, túi đầu Trương Bang Lập nghe được bệ hạ thanh âm, ngươi lui xuống trước đi đi. Cái này câu nói đầu tiên, để Trương Bang Lập đỉnh đầu mồ hôi lạnh rốt cục nhỏ xuống trên mặt đất, hắn tái nhợt như mặt, chậm rãi ngẩng đầu, lại chỉ gặp Khương Vân Hải không người rút lui. Định Võ Đế đứng dậy, đi đến Trương Bang Lập trước mặt. Phù phù. Trương Bang Lập quỳ rạp xuống đất. Định Võ ở trước mặt hắn đứng đó một lúc lâu, rốt cục vẫn là quay người, đi hướng cửa sổ, chắp tay nhìn qua ngoài cửa sổ, hắn nhẹ giọng thở dài, chấm vẫn là không hạ thủ được a. Trong lời nói không chứa vẻ tức giận, lại làm cho Trương Bang Lập trong khoảnh khắc hai con ngươi rưng rưng, dập đầu. Định Võ không có quay người, mà hắn dập đầu, âm điệu vẫn là như vậy bình tĩnh, trước có Lâm Hoa Diệu, lại có Trần có thể chiến, bây giờ mà ngay cả ngươi cũng muốn phản bội chấm sao? Chấm tự nhận không phải hồn quân, chưa từng uổng giết trung lương, nhưng vì sao đều là như vậy hồi báo chấm tín nhiệm? Bệ hạ, thân một nhà thế thụ hoàng ân, chính là thịt nát xương tan, cũng tuyệt không dám phụ bệ hạ ân điển. Trương Bang Lập dập đầu nói, không dám. Định Võ xoay người lại, nhìn xem cái chán chạm đất Trương Bang Lập, Trần có thể chiến như vậy phụ chấm, trên triều đình quần tình sôi lên muốn chu nhà hắn nhỏ gian đe, chấm cũng không có làm như thế. Hôm nay, chấm cũng cho ngươi một lời giải thích cơ hội. Quy 1 chương 325, xảo ngôn thiện biện. Chương 325, xảo ngôn thiện biện. Giải thích. Trương Bang Lập không biết làm thế nào giải thích, cũng không có khả năng giải thích, hắn chỉ có thể nói, vậy hạ, thần không biết làm thế nào giải thích. Ẩm. Nó vừa mới nói xong, liền chỉ nghe một tiếng thình thịch rung động. Nguyên lai gần cửa sổ định võ, đột nhiên vặn lên trên bệ cửa sổ một cái bình hoa, đối quỳ xuống đất Trương Bang Lập liền đập xuống, sắc mặt của hắn triệt để rét lạnh, thanh âm bên trong nộ khí cũng đã không còn nửa phần che giấu, ngươi thật coi chấm không dám giết ngươi. Máu thuận thai dấu vết chảy xuống, đỉnh đầu kịch liệt đau nhức khiến quỳ xuống đất Trương Bang Lập trước mắt biến thành màu đen, thân hình tả hữu lay động, bất quá hắn thụ này một kích, không chút nào không dám vọng động, từ đầu đến cuối cố gắng chống đỡ lấy không có ngã xuống, chỉ đợi bên thai ông tác hưởng chậm rãi yên tĩnh về sau, mới chậm rãi ngẩng đầu, trên mặt huyết thủy còn sống nước mắt, đã là một mảnh hỗn độn. Chỉ bất quá đã giận dữ định võ đế, giờ phút này trong lòng lại là lại khó dâng lên nửa phần thương hại, trong mắt chỉ có sát ý đang không ngừng bốc lên, càng diễn càng liệt, không muốn khiêu chiến sự kiên nhẫn của chấm. Bàng bạc sát khí trực diện mà đến, Trương Bang Lập thân thể run rẩy càng thêm lợi hại, vội vàng lần nữa quỳ xuống đất, bệ hạ bất giận, hạ thần thật không có, cũng tuyệt không dám phản bội bệ hạ, mời bệ hạ minh xét. Còn dám dạo biện. Định võ ánh mắt chừng một cái, đi mau mấy bước, đi thẳng tới trước bàn, cầm lấy trên bàn một phần văn kiện, liền lần nữa phịch một tiếng, nện ở Trương Bang Lập trên đầu, chính ngươi nhìn xem, chấm có phải hay không oan của ngươi. Trương Bang Lập quỳ xuống đất đầu lâu, chậm rãi nâng lên, đã nhiễm lên vết máu tay, run rẩy nhặt lên trước mặt đã tán loạn văn kiện, chỉ một cái liếc mắt đảo qua, liền chỉ thấy phía trên chính là ghi lại mình đêm qua đi gặp Lục Tầm Nghĩa sự tình. Lúc nào đi, đi bao lâu, toàn bộ ghi lại nhất thanh nhị sở. Thậm chí hai người bọn họ tại vào nhà trước đó nói chuyện, đều không sót một chữ ghi chép có trong hồ sơ. Chậm rãi thả tay xuống kiện, Trương Bang Lập ngẩng đầu nhìn một chút bệ hạ về sau, lại lần nữa quỳ xuống đất. Định võ quay người, về chỗ ngồi vị, tòa hạ trước đó, thanh âm lạnh như băng nói, cho chấm nói rõ ràng, dám có một tơ một hào dầu diếm, đừng trách chấm không niệm tình xưa. Tiên tính trong ngự thư phòng, bầu không khí khẩn trương cực kỳ. Ngoài cửa lập nội thị đều phải cúi đầu không người, không dám tạo thành một chút xíu văn động. Bệ hạ, hạ thần hết thể đều là ngài ban cho, hạ thần không có lý do phản bội bệ hạ. Trương Bang Lập cuối cùng mở miệng, cũng không có lập tức liền gặp Lục Tầm Nghĩa sự tình làm ra giải thích. Bất quá rất rõ ràng, hắn câu nói này, so liên tục không ngừng giải thích còn muốn có hiệu quả. Định võ đế ngay vậy, mặc dù trên mặt y nguyên hận ý không giảm, nhưng lại cũng không có lần nữa phát tác, chỉ là hừ lạnh một tiếng. Chấm cũng muốn biết, chấm đợi ngươi như thế tín nhiệm, ngươi đến tột cùng vì sao làm như thế? Thần không dám khi quân. Đêm qua thần hoàn toàn chính xác gặp qua Lục Tầm Nghĩa, đã từng cùng hắn trò chuyện hồi lâu, nhưng thần thề với trời, tuyệt không có làm qua nửa điểm đại nghịch bất đạo sự tình. Trương Bang Lập lại ngẩng đầu lên, chỉ địa hưu thanh nói, không có làm qua. Định võ đế khí cười lạnh, hẳn là ngươi còn có thể nói, hôm qua ngươi dụng ý khó dò cùng kia Lục Tầm Nghĩa gặp mặt, vẫn là đang vì chấm tận trung hay sao? Bệ hạ, thần oan uổng, thần hoàn toàn chính xác gặp Lục Tầm Nghĩa, lại thật chỉ là đang vì bệ hạ làm việc, cầu bệ hạ minh xét. Trương Bang Lập vuốt một cái mơ hồ tầm mắt huyết thủy, mang theo tiếng khóc nức nở nói, còn dám dạo biện. Định võ đế bị hắn khí lần nữa đứng dậy, cầm lên trên bàn một chiếc nghiên mực, liền muốn lại đập tới. Bệ hạ cho bẩm, như hạ thần coi là thật mưu đồ làm loạn, như thế nào lại không chút nào che giấu tại bệ hạ trước mắt làm việc. Trương Bang Lập bị hù nhiếp nhiếp phát run, lại là vội vàng cao giọng nói. Nghe hắn kiểu nói này, Định võ đế ngược lại thật sự là thần sắc khẽ động, này cũng hoàn toàn chính xác cũng thế. Trương Bang Lập vì hắn đi theo làm tùy tùng mấy chục năm, tại trong lòng hắn vẫn là tín nhiệm. Nói thật, khi biết chuyện hôm nay đúng là Trương Bang Lập làm ra thời điểm, hắn phản ứng đầu tiên đúng là không dám tin. Nếu là đổi những người khác, hắn nơi nào sẽ cho cái gì cơ hội giải thích, trực tiếp liền kéo ra ngoài chặn. Nói cho cùng, nội tâm của hắn chỗ sâu cũng là hy vọng Trương Bang Lập là trong sạch. Nghe Trương Bang Lập tiểu nói này, hắn nhấn xuống lửa giận trong lòng, tay chỉ Trương Bang Lập, thần sắc nghiêm nghị, tốt, chấm ngược lại là nghe một chút, ngươi đến tột cùng là như thế nào vì chấm tận trung. Đừng trách chấm không có nhắc nhở ngươi, từ thực đưa tới, chấm có lẽ còn có thể mở một mặt lưới, nếu là tiếp tục lừa gạt, đừng trách chấm không niệm tình xưa. Bệ hạ cho bẩm, đêm qua thần cùng kia Lục Tầm Nghĩa gặp mặt. Tới lúc này, Trương Bang Lập mới đưa hắn hôm qua cùng Lục Tầm Nghĩa gặp mặt chi tiết từng cái nói ra. Trương Bang Lập cũng không có vừa lên đến liền liên tục không ngừng giải thích, kia là hắn biết rõ, ngay tại nổi nóng bệ hạ, căn bản vô tâm nhìn thẳng vào giải thích của hắn, có lẽ một hai câu không hợp ý, bệ hạ liền thật sẽ giận dữ mà đem hắn kéo ra ngoài. Mà trải qua phen này đánh chửi dây dưa, để bệ hạ trong lòng sát khí phát tiết một chút về sau lại nói, liền an toàn rất nhiều. Trên thực tế, sách lược của hắn rất hữu hiệu, nghe Trương Bang Lập thành thật khai báo hôm qua cùng Lục Tầm Nghĩa gặp mặt chi tiết, nghe hắn không e dè nói cùng, hôm qua nhắc nhở Lục Tầm Nghĩa, đỗ quên nguy hiểm đến tính mạng, cần lập tức nghĩ cách cứu viện sự thật. Định võ đế sắc mặt mặc dù càng phát ra khó coi, lại chung quy là không có nổi giận mà đánh gãy, lại tùy ý hắn nói xong. Nói như vậy, chấm không có oan của ngươi. Đại hắn nói xong, Định võ đế chậm rãi đi đến trước mặt hắn, ở trên cao nhìn xuống, sắc mặt khó coi đến dọa người. Đã như vậy, ngươi còn có lời gì nói? Bệ hạ, thần không biết, cái này, đến tột cùng địa phương nào làm sai? Trương Bang Lập vô cùng đáng thương, mặt mũi tràn đầy chật vật ngẩng đầu lên nói. Ẩm. Định võ đế một cước đem hắn đạp lăn, tại chấm trước mặt ngươi còn dám giả ngu? Trương Bang Lập bị đạp một cái ngựa ra sau, không để ý tới đau nhức, lại lập tức bỏ lại đến, tiếp tục quỳ gối Định võ đế chân trước. Bệ hạ bất giận, thần cố ý đi nhắc nhở Lục Tầm Nghĩa đạo môn muốn giết Đỗ Quyên, xác thực không từng có nửa điểm làm loạn chi ý. Nếu là bệ hạ bất mãn, thần nguyện lãnh phạt. Ừm. Định võ đế mặc dù giận dữ, nhưng lại cũng không mất lý trí. Hắn minh mẫn bắt được Trương Bang Lập trong miệng cố ý hai chữ. Bệ hạ, thần cũng là cân nhắc đến điện hạ càn quét trúc diệp môn về sau, đạo môn bên trong rất có thể sẽ có cả gan làm loạn hàng người, đi trả thù sự tình. Bây giờ điện hạ uy nặng, đạo môn chưa hẳn dám hành động thiếu suy nghĩ, nhưng cái này lại không có nghĩa là bọn hắn liền sẽ bó tay ngồi nhìn điện hạ chi uy, khẳng định vẫn là sẽ có động tĩnh. Thần xem thế cục, điện hạ không động được, mà kia nhốt tại thiên lao bên trong người khởi sướng Đỗ Quyên, lại là vô cùng có khả năng trở thành bọn hắn trả thù mục tiêu. Trương Bang lập quỳ xuống đất mà nói, bản này chính là hắn chính chờ mong, hoặc là nói đang chuẩn bị đi an bài sự tình. Giờ phút này Trương Bang lập lại tại nơi này chậm rãi mà nói, Định Võ Đế mặt lạnh lấy nghe hắn nói xong, trong ánh mắt sát ý lại dày đặc. Kế hoạch này tốt sự tình, liền bị tên khốn này làm hỏng, hắn làm sao có thể không giận? Chỉ gặp Định Võ Đế nhìn chằm chằm Trương Bang lập, trong mắt âm tình bất định, có sát ý tại chìm nổi, ngươi là muốn nói cho chớm, ngươi đi tìm Lục Tầm Nghĩa, chỉ là quan tâm Đỗ Quyên mà thôi, đúng không? Định Võ Đế thanh âm vang ở Trương Bang lập bên tai, làm hắn không tự chủ được lần nữa run lên, lần này thật trái tim co vào, hắn biết, mình tiếp xuống chỉ cần một câu không đúng, liền thật đời này xong vậy, hơi mặc về sau, hắn quỳ xuống đất nói, thần không quan tâm Đỗ Quyên chết sống, thần chỉ là lo lắng Minh Vương phủ sẽ hiểu lầm. Định Võ Đế tràn ngập sát ý, ánh mắt lại có chút dừng lại, Minh Vương phủ. Vâng, bệ hạ. Đỗ Quyên bị Hạ Thiên lao về sau, Lục Tầm Nghĩa từng nhiều lần ý đồ nghị cách cứu viện, thậm chí Minh Vương phi đều từng tới tìm Hạ thần. Trương Bang lập nói, việc này Định Võ biết, đâu chỉ đi tìm Trương Bang lập, Lâm Tố Âm còn từng tự mình đến cầu kiến qua hắn, chỉ là bị hắn tự gặp, cái này lại như thế nào? Bệ hạ, Minh Vương phủ ba phen mới bận tìm Hạ thần đều bỏ mặc, đến mức Minh Vương phủ từ đầu đến cuối cho rằng là quốc triều muốn giết Đỗ Quyên, thần lo lắng, như Đỗ Quyên thật chết tại Thiên Lao, Minh Vương phủ sợ là sẽ phải sinh lòng hiểu lầm. Trương Bang lập giải thích nói, cái này còn cần đến ngươi quan tâm sao? Chớ nói đạo môn có gan hay không đến, coi như tới, bọn hắn cũng đừng hỏng tại chấm dưới mí mắt thành sự. Lui một vạn bước nói, coi như bọn hắn thật may mắn làm được, chấm hẳn là ngay cả cha ra hung thủ năng lực cũng không có sao. Định Võ Đế sắc mặt y nguyên rất lạnh, hiển nhiên cũng không tán thành Trương Bang lập giải thích. Trên thực tế, Đỗ Quyên mà chết, hắn sẽ trước tiên liền để Minh Vương phủ tin tưởng, cái này là đạo cửa làm. Trương Bang lập khẽ ngẩng đầu, nhìn về phía Định Võ Đế, khắp khuôn mặt là đắng chát, bệ hạ, thần đã từng vô ý ở giữa đắc tội qua Minh Vương. Minh Vương đối hạ thần sớm đã không tín nhiệm, lần này Minh Vương phủ mấy lần ý đồ nghị cách cứu viện Đỗ Quyên, hạ thần lại lần nữa đem bọn hắn đắc tội, Minh Vương phủ đã buông lời, chỉ cần Đỗ Quyên xảy ra chuyện, liền định lấy hạ thần tính mệnh. Cho nên, ngươi là bởi vì sợ Minh Vương trả thù, tham sống sợ chết. Định Võ Đế nhìn chằm chằm Trương Bang lập. Hạ thần là lo lắng, đến lúc đó thật có người hữu tâm châm ngòi, chính là hạ thần muốn giết Đỗ Quyên, chỉ sợ điện hạ chọn tin tưởng, chúng đạo môn giăng kế. Coi như coi là thật như thế, tự có chấp tại, chẳng lẽ còn không gánh nổi ngươi sao? Định Võ Đế đã không kiên nhẫn được nữa. Bệ hạ, có ngài che chở, thần tự nhiên không sợ. Chỉ là hạ thần lo lắng Minh Vương phủ sẽ cho rằng hạ thần là tại tuân bệ hạ chi mệnh làm việc, nếu thật sự là như thế, để Minh Vương đối bệ hạ sinh lòng hiểu lầm, thần chính là muôn lần chết cũng khó từ tội lỗi. Cho nên thần liền chủ động đi nói cho Lục Tâm Nghĩa, đạo môn có thể sẽ xuống tay với Đỗ Quyên sự tình, dạng này cho dù đến lúc đó thật xảy ra chuyện, cũng có thể để Minh Vương phủ không hiểu ý sinh hiểu lầm. Trương Bang lập lần nữa giật đầu. Câu nói này ngược lại để Định Võ Đế sắc mặt thư hoán một chút, trên thực tế lúc trước, hắn nghị triệu Minh Vương hồi triều thời điểm, cũng xác thực đau đầu qua. Minh Vương một khi triệu hồi, nên xử lý như thế nào Trương Bang lập? Bây giờ nghe Trương Bang lập nói như vậy, hắn xem như có một chút an ủi. Bất quá dù vậy, hắn cũng không thể nguyên lượng Trương Bang lập tự tác chủ trương, nhất là nghĩ đến cùng hoàng hậu nháo đến tình trạng như thế, hắn liền tâm hỏa đột nhiên định, chính là có này tâm tư, cũng không phải ngươi tự tác chủ trương lý do. Vì chuyện gì trước, ngươi không trước bẩm chấm biết. Đỗ Quyên thân phạm quốc pháp, chấm há có thể tùy tiện thả chi, ngươi lại xui khiến Lục Tầm Nghĩa đi cầu hoàng hậu tham gia vào chính sự. Nói đến đây, Định Võ Đế nhìn chằm chằm Trương Bang lập, thần sắc bắt đầu sáng tối chập chờn, đột nhiên phẫn nộ quát, Trương Bang lập, chỉ bằng điểm này, chấm liền nên đưa ngươi ban được chết một vạn lần. Trương Bang lập quỳ trên mặt đất, mặc dù không có nhìn Định Võ, nhưng hắn lại cảm giác được dùng cả mình từ cổ sống bay thẳng mà lên, sắc mặt nháy mắt trắng bệnh, lại không vững vàng, vội vàng tiếp tục nói, mời bệ hạ thứ tội, thần cũng là nhất thời hồ đồ, cho rằng Minh Vương phủ đã một mực yêu cầu phóng thích Đỗ Quyên, kia sao không liền thuận bọn hắn ý, đem Đỗ Quyên trả lại bọn hắn Minh Vương phủ, như Đỗ Quyên chết tại Thiên Lao, khó tránh khỏi sinh thêm sự cố, nhưng nếu là Đỗ Quyên giao cho chính bọn hắn trên tay, lại bị đạo môn giết. Quy 1 chương 326, đạo môn đại kiếp. Chương 326, đạo môn đại kiếp. Mama, đến cùng chuyện gì xảy ra? Mẫu hậu không có sao chứ? Lâm Tố Âm đứng tại nội sảnh trước cửa, nhìn về nơi xa lấy một thân một mình ngồi tại trong sảnh, không nói một lời hoàng hậu, trong lòng bất an, hướng phía lao cung nữ hỏi. Lao ma ma hai con ngươi đỏ bừng, nước mắt im ắng lướt qua gương mặt, bờ môi run rẩy, lại nói không ra một câu, cuối cùng hướng về phía Lâm Tố Âm nói, nương nương, bệ hạ đã đáp ứng phóng thích Đỗ Quyên, cùng Lục Tông sư bọn người xuất cung sự tình, ngài có thể triệu Lục Tông sư tới, để hắn chuẩn bị một chút, liền xuất cung đi. Ừm. Lâm Tố Âm có chút giật mình, gặp hoàng hậu cùng lão cung nữ bộ dáng như thế, nàng còn tưởng rằng chính là bởi vì bệ hạ không có đáp ứng, lại không nghĩ rằng, như là đã làm xong. Vừa quay đầu lại, coi lại một chút ngồi một mình ở nội sảnh, rõ ràng không quá bình thường hoàng hậu, nàng hỏi, thế nhưng là mẫu hậu nàng. Lao ma ma thở dài một tiếng, khỏe mắt rơi xuống nước mắt, khẽ lắc đầu, không hề nói gì, đối Lâm Tố Âm thi lễ một cái, lao nô cáo lui. Dứt lời, liền quay người, mang theo trầm thấp, hướng phía hoàng hậu đi đến. Lâm Tố Âm đứng tại cổng nửa ngày, nhìn qua hoàng hậu trầm mặc ngồi một mình, lão cung nữ đứng ở một bên không ngừng gạt lệ tình cảnh, trong lòng cũng là không tự chủ khó chịu. Mặc dù nàng không biết đến tột cùng chuyện gì xảy ra, nhưng nàng biết, hoàng hậu chuyến này, tất nhiên không thuận lợi, thậm chí có đại sự xảy ra. Quay người rời đi, đi tới cửa, nàng quay đầu nhìn về phía cả gian cung điện, chẳng biết tại sao, căn này quý nhất vô cùng cung điện, phảng phất một nháy mắt liền lại không có khí thế, chỉ còn vô tận ảm đạm cùng thần thương, nàng hốc mắt không tự chủ được đỏ lên. Lâm Tố Âm đến kinh kỳ thật còn chưa không lâu, nhưng không hề nghi ngờ, hoàng hậu là nàng đột nhiên đối mặt biến đổi cho nên đến nay, duy nhất có thể làm cho nàng cảm nhận được một tia ôn nhu người. Cho dù nàng biết, hoàng hậu kỳ thật cũng không thích nàng, nhưng lại thật sự rõ ràng tại che chở nàng. Cái này kinh thành, cái này hoàng cung đều để nàng kiềm chế, nàng nhìn về phía bầu trời, có lẽ không chỉ là cái này kinh thành, cái này toàn bộ thiên hạ cũng sẽ không tiếp tục thuộc về nàng, chỉ có căn này cung điện cho nàng một tia đạp hơi thở cơ hội. Lâm Tố Âm ngửa đầu, để đáy mắt ướt át chậm rãi rút đi, thu hồi ánh mắt, đè nén đáy lòng thỉnh thoảng dâng lên chua xót, nàng quay người rời đi, hướng phía Lục Tầm Nghĩa ở phương hướng mà đi. Trên đường đi, có thật nhiều người cùng nàng gặp nhau, chủ tử, hạ nhân đều có, lại chưa sinh một tia phiền phức. Phía sau của nàng, lưu lại chỉ có từng đôi bao hàm kiêng kỵ kính sợ ánh mắt. Nàng kỳ thật cũng không thèm để ý, cũng không hưởng thụ, nhưng nàng nhưng lại không thể không càng phát ra ghi khắc, đây là hoàng hậu che chở. Nương nương. Lục Tầm Nghĩa mang theo một đám Minh Vương phụ chi tướng, đứng ở ngoài cửa hành lễ nên đón. Lâm Tố Âm ngẩng đầu ánh mắt phức tạp nhìn về phía hắn, trầm mặc nửa ngày, mới mở miệng nói một câu, ngươi mục đích đã đến. Lục Tầm Nghĩa sững sờ, lập tức hỏi, nương nương nói là? Lâm Tố Âm quay người, bệ hạ đã đáp ứng, các ngươi có thể xuất cung. Đỗ Quyên. Lục Tầm Nghĩa trên mặt vui mừng, liền vội vàng hỏi, ngươi có thể đi thiên lao tiếp nàng? Lâm Tố Âm đưa lưng về phía hắn, thấp giọng nói, dứt lời, nhấc chân lên rời đi. Lục Tầm Nghĩa bọn người không người lễ đưa. Nhưng mà Lâm Tố Âm đi vài bước, lại không nhịn xuống dừng bước chân, xoay người lại, cũng không có cố kỵ trước mặt rất nhiều người tại, liền nhìn chằm chằm Lục Tầm Nghĩa nói cho mặt bạch, vì đạt được mục đích, không từ thủ đoạn, thậm chí không để ý yêu nhất bảo vệ hắn người, coi như hắn cường đại tới đâu, cuối cùng cũng sẽ không có tốt kết cục. Lục Tầm Nghĩa sắc mặt ngưng tụ, trong mắt có tức giận dâng lên. Một đám Minh Vương phụ tướng, lại là ánh mắt mở mịt nhìn xem Lâm Tố Âm. Đương nhiên, cuối cùng không có một người dám đối Minh Vương phi bất kính, chỉ có thể hai mặt nhìn nhau nhìn xem Lâm Tố Âm biến mất ở trước mắt. Nương nương nàng. Lục Tầm Nghĩa bên người, một người không hiểu. Lục Tầm Nghĩa lại cánh tay vừa nhấc, sắc mặt băng lãnh, không nên hỏi đừng hỏi, không nên nghe cũng đừng nghe, không nên nói chớ nói chi là. Tập hợp tất cả mọi người, lập tức rời đi. Đồng ý. Sự nghiệp lớn, rất nhiều thời điểm, liền không cách nào tại tự thân đi làm. Nhiều khi, Mạc Bạch có thể làm chỉ là nắm giữ một cái đại phương hướng mà thôi. Khoảng cách Bắc Hà chuyến đi, đã qua 3 ngày quan cảnh. Một đường năm đến, Mạc Tỉnh Qua Thị, Mạc Bạch không còn là trong bóng tối một hình bóng, cước bộ của hắn quang minh chính đại hành tẩu tại Đại Hạ quốc thổ chi bên trên. Đương nhiên, kiếp của hắn cũng một mực không có trở vào bao. Sau 3 ngày, năm mới bầu không khí vẫn tại kéo dài, Mạc Bạch chân cũng đã đặt chân tại Minh Châu bờ Bắc Tô Bắc chiến trường. Nhìn xem nơi này, một ngôi lầu tầng cao chỗ, Mạc Bạch lên cao mà đứng, sau lưng tông sư cùng theo. Theo thanh âm của hắn, các bậc tông sư giơ lên ánh mắt, yên lặng ngóng nhìn cái này một mảnh bị chiến hỏa nhiều lần tàn phá quốc thổ. Nơi xa hỏa lực khói lửa vẫn như cũ, chỗ gần người đi đường xanh xao vàng gọn. Nhiều ngày buôn ba Mạc Bạch, thân hình phảng phất càng thon gầy, sắc mặt đem so với trước cũng càng phát ra tái nhợt, dạng này một thanh niên, phảng phất bệnh nặng đã lâu, chỉ cần một trận gió đến, hắn liền đem ngã xuống. Chỉ có như vậy một thanh niên, hắn dám đưa lưng về phía Đông Đảo tông sư, chỉ vì kiếm trong tay hắn sớm đã ra khỏi vỏ, tại cái này khói lửa tràn ngập quốc thổ bên trên, y nguyên hàn quang lập lòe, nhiếp nhân tâm phách. Các bậc tông sư lặng lặng sừng sững phía sau hắn, so sánh 3 ngày trước đó, nhân số giống như có chút không đúng. Thiếu đi. Không tệ, xuất phát trước còn lại 22 người đội ngũ, bây giờ Mạc Bạch sau lưng lại chỉ còn 18 cái. Còn có 4 người đi đâu rồi? Có lẽ ngóng nhìn Mạc Bạch trong tay kia bính càng phát ra thấm vào hàn ý kiếm liền biết. Bất quá rất kỳ quái, nhân số ít, những người còn lại, sắc mặt lại so sánh ngày đó rời đi lúc, ngược lại thản nhiên rất nhiều. Mặc dù bọn hắn đi theo sau lưng Mạc Bạch, khí tức vẫn như cũ ngột ngạt, nhưng này loại dương cung bạc kiếm, lúc nào cũng có thể sát phạt mùi huyết tinh, lại là phai nhạt quá nhiều. Nương theo lấy Mạc Bạch thanh âm, chư vị tông sư lại thật từng cái tản ra, đi vào thành lâu trước, hướng phía dưới nhìn quanh. Khụ khụ. Mạc Bạch nắm tay che khuất miệng ho nhẹ vài tiếng, sắc mặt tựa hồ càng phát ra tái nhợt một chút. Bất quá hắn cái này giống như đã không còn sống lâu nữa bộ dáng, lại không có thể để cho những tông sư này nhóm có nửa điểm động tĩnh, thậm chí đều không ai hướng hắn nhìn một chút, chú ý một cái tình trạng cơ thể của hắn. Đây cũng là phương đẹp trai chiến trường, điện hạ mang bọn ta tới đây, là muốn cho chúng ta tham chiến sao? Mạc Bạch bên người, một dâu dài người nhìn về nơi xa, ẩn ẩn có thể thấy được có cờ xí trong gió tung bay, kia là một cái to lớn phương chữ. Người này thu hồi ánh mắt, quay đầu nhìn về phía Mạc Bạch. Nhìn ra được, thật đúng là cùng lúc trước khác biệt, lại có nhân chủ động nói chuyện với Mạc Bạch, mà lại nghe nó ngữ khí, cũng chưa nơm nớp lo sợ, so ra mà nói vẫn là rất tự nhiên. Thanh âm của hắn, cũng không để một đám tông sư cảm thấy kinh ngạc, tương phản tất cả mọi người tựa hồ cũng đã thành thói quen, theo hắn vấn đề, đem ánh mắt nhìn về phía Mạc Bạch, đang chờ đợi đáp lại. Khụ khụ, khục. Có gió đang thổi tới, Mạc Bạch lần nữa ho khan vài tiếng. Có mặt người ra run rẩy, thong xuống ánh mắt. Cũng có người hung hăng nắm chặt lại nắm đấm, bờ môi khẽ nhúc nhích, giống như tại nguyền rủa. Bất quá phần lớn người lại đều chỉ là khỏe mắt liếc qua nhìn lướt qua Mạc Bạch kiếm trong tay về sau, liền mặt không đổi sắc rời đi ánh mắt, tiếp tục trông về phía xa, không đối hắn ho khan làm ra bất kỳ đáp lại nào. Đương nhiên, cũng không có gì đáp lại, chẳng lẽ còn muốn hỏi đợi một câu thân thể của hắn hay sao? Thật sự là không có ý nghĩa, không nhìn còn khá, nhìn tăng thêm tâm phiền. Bởi vì lúc trước 4 người, có lẽ chính là nhìn hắn bộ này quỷ bị lao, phản phất ngay cả kiếm đều đã để không nổi bộ dáng, mới có thể mất mạng. Là có ý nghĩ này. Mạc Bạch cũng không ẩn tàng tâm tư, ho khan vài tiếng, thở ra hơi về sau, nhìn chằm chằm phương xa, chậm rãi nói, Kỳ Man Sâm lần đến nay, ta đại hạ danh tướng đã liên tiếp biểu diễn đăng tràng, bại nhiều thắng ít, cho đến nay còn chỉ có chút ít mấy người, không có ở Kỳ Man trên tay ăn thiệt thòi, mà cái này số tướng, lại lấy phương đẹp trai là cường thế nhất, chẳng những không có thể làm cho Kỳ Man chiếm được tiện nghi, ngược lại còn thường có phản kích, có nhiều thu hoạch. Có thể nói như vậy, hôm nay chiến trường, phương đẹp trai đủ xương quân tâm chỗ. Kỳ Man vì đánh bại hắn, bây giờ đã là lần lượt điều binh khiển tướng, xem bộ dáng là bất bại phương đẹp trai không bỏ qua. Nhưng chư vị đừng tưởng rằng Kỳ Man động tác to lớn như thế, tụ mười mấy vạn binh, phản phất muốn cùng phương đẹp trai trên chiến trường nhất quyết thư hùng, bọn hắn chưa hẳn thật liền nhất định phải trên chiến trường thắng. Chư tông sư đều nghe hiểu Mạc Bạch ý tứ, vẫn là lúc trước mở miệng người, hắn tên Lục Trường Tiên, tại những tông sư này bên trong, hắn có thể được cho nhân vật, chỉ nghe hắn nói, điện hạ lo lắng có lý, bất quá cho dù là kỳ man bởi vậy tâm, cũng chưa chắc liền dám làm loạn, luận binh cường mã trắng, đại hạ thế yếu, nhưng luận đến đạo môn lực lượng, đại hạ thiên hạ vi tôn, bọn hắn một khi coi là thật phá hư ước định, tại chiến trường đầu nhập đạo môn lực lượng, liền không sợ đại hạ phản kích. Sao? Mạc Bạch nghe vậy, lại tựa hồ như nghe được trò cười, nhìn lại Lục Trường Tiên, lại liếc mắt nhìn xung quanh chúng tông sư, cuối cùng lắc đầu. Cử động này khiến Lục Trường Tiên sắc mặt không dễ nhìn, những người khác cũng rõ ràng khó xử. Lục Trường Tiên dứt khoát không nhìn nữa Mạc Bạch, miễn cho lòng dạ không thuận, lại nói, không tệ, chúng ta tại điện hạ trước mặt sát thực không đáng giá nhắc tới, nhưng chúng ta cũng không phải coi như thật sự là phế vật, nếu thật sự là như thế, điện hạ cần gì phải mang theo chúng ta những này vương hữu. Hán, Mạc Bạch lơ đễnh, ngừng lại mới nói, không phải đạo môn lực lượng không đủ, mà là chưa hẳn xuất thủ. Quốc chiến, không phải trò đùa, động thì giang sơn đổi chủ. Kỳ Man đã dám khai chiến, liền đã làm xong đầu nhập hết thể lực lượng chuẩn bị. Trước đó cùng các ngươi làm ra ước định, bất quá là lẫn nhau không tham dự sẽ đối với bọn hắn càng có lợi hơn. Nhưng mà một khi lợi ích quá lớn, ai còn sẽ để ý cái gì ước định không hẹn định. Giết phương đẹp trai, nhưng đoạn ta đại hạ một tay, bọn hắn thật sẽ bởi vì các ngươi mà không tiến. Đừng nói các ngươi là không nghe quốc triều điều khiển, mỗi người có tâm tư riêng năm bẻ bảy mảng, coi như các ngươi nắm thành một đoàn, bọn hắn nên động lúc ý nguyên sẽ động. Quốc chiến ôm may mắn tâm lý, là muốn vong quốc. Lời nói này, để đám người trầm mặc. Nói đến đây, Mạc Bạch thần sắc cũng không nhịn được lộ ra một vòng phiền muộn, nếu như bọn hắn trên chiến trường có thể chiếm được phương đẹp trai tiện nghi, có lẽ sẽ còn tuân thủ ước định, nhưng bọn hắn đánh không thắng. Nước khác tác chiến, chúng ta có thể trường kỳ chống cự, bọn hắn lại không có khả năng trường kỳ tác chiến, Tô Bắc chiến trường đánh mãi không xong, mặc dù bọn hắn y nguyên cường thế, nhưng ta đại hạ lực lượng để kháng, ngay tại một chút xíu tụ tập lại, thời gian dài, đối bọn hắn trăm hại mà không một lợi, lúc trước bọn hắn tuyên bố 3 tháng chiếm lĩnh đại hạ, mặc dù là một câu của ngôn, nhưng cũng là chiến lược cần thiết, bọn hắn nhất định phải mau đánh. Trước đó có lẽ còn nhát gan đối phương đẹp trai ra tay, bây giờ bản vương cùng đạo môn quyết liệt, đối bọn hắn tới nói chính là cơ hội. Nói đến đây, Mạc Bạch nhìn về phía Lục Trường Tiên, ngươi cảm thấy, bây giờ bọn hắn thật xuất thủ, kia Tam Sơn bốn phủ 10 tên cửa, có thể hay không thật dùng mệnh? Lục Trường Tiên ngậm miệng. Mạc Bạch sắc mặt lại lộ ý cười, nếu nói đánh bản vương, bọn hắn sợ là tất nhiên nguyện ý toàn lực xuất thủ. Điện hạ, đã như vậy, ngài vì sao lại muốn đối ta trúc diệp môn ra tay bạc? Lục Trường Tiên cúi đầu. Coi như bản vương nén giận, đối với các ngươi như kính quân chủ, các ngươi liền có thể thực tình vì nước xuất lực sao? Bất quá nhất thời mặt ngoài thái bình thôi, ngươi cho rằng Kỳ Man không biết đại hạ tình huống? Cho cười, nếu là không biết tình huống, bọn hắn tại Minh Châu lúc dám xem đại hạ đạo môn khôi thủ thượng thanh sơn đạo nhân như không, tựa như uy hiếp cháu trai, bức hiếp bọn hắn ra tay với bản vương. Mặt ngoài hòa bình, muốn hù dọa người khác. Bản vương nói qua, quốc chiến không có may mắn. Sớm muộn tầng này giấy cửa sổ đến bóc trần, Kỳ Man lúc nên xuất thủ như thường xuất thủ, bất quá là thời gian sớm tối mà thôi. Đã như vậy, bản vương cần gì phải còn nuông chiều các ngươi? Cầu các ngươi không chịu xuất thủ, vậy liền đánh tới các ngươi dùng mệnh. Mạc Bạch mà nói rất nhu hòa, cũng không có thần sắc nghiêm nghị. Nhưng cho dù chỉ là nhẹ lời, mọi người tại chỗ, nhưng lại có ai dám không xem ra gì? Ai cũng biết, Minh Vương điện hạ tuyệt không phải trò đùa, cho nên mỗi người cũng thay đổi sắc mặt. Giờ khắc này, bọn hắn cuối cùng minh bạch, trước mặt vị này điện hạ, không phải nhất thời chi khí, mà là thật đã sát tâm phun trào, đã xảy ra là không thể ngăn cản. Lục Trường Tiên cùng bên người đám người vừa đối mắt, đều nhìn thấy trong mắt đối phương chấn kinh. Không chỉ trúc diệp môn, còn sẽ có từng cái đạo môn bị điện hạ huyết tẩy. Đạo môn đại kiếp, đây là mấy trăm năm qua lớn nhất kiếp nạn. Lục Trường Tiên thân thể lay nhẹ, khoe miệng nỉ non. Quy 1 chương 327, con đường phía trước phương nào? Chương 327, con đường phía trước phương nào? Được biết Mạc Bạch chân thực tâm ý, một đám đạo môn tông sư đều là toàn thân hàn ý lạnh lẽo. Bọn hắn rốt cuộc minh bạch, trúc diệp môn vẹn vẹn chỉ là bắt đầu mà thôi, rất nhanh, toàn bộ 108 sơn đều chắc chắn theo điện hạ kiếm trong tay nhấc lên gió tanh mưa máu, lại khó bình tĩnh. Bọn hắn không thể không động dung, đạo môn cái khác sơn môn chết sống, bọn hắn cũng không thèm để ý. Nhưng toàn bộ đạo môn hưng suy, bọn hắn lại không thể không quan tâm. Bởi vì chỉ cần đạo môn lớn cách cục vẫn còn, thân là tông sư bọn hắn, cho dù đã bị Minh Vương chỗ bại, cũng y nguyên có thể duy trì bọn hắn tông sư ngạo khí. Tại người bình thường trước mặt, bọn hắn vẫn là cao cao tại thượng. Nhưng mà, như toàn bộ đạo môn cách cục đều đã không còn tồn tại, chỉ sợ thế gian này đạo nhân cũng chỉ có thể như kia phổ thông quân tốt, chỉ đợi chủ tướng ra lệnh một tiếng, liền không cách nào kháng cự sông pha chiến đấu. Không sai, đến lúc đó, bọn hắn đem từ đây ngã xuống thần đàn. Có thể nghĩ, loại cục diện này, đối với mấy cái này người trong đạo môn tới nói, sẽ có bao nhiêu đáng sợ. Không che giấu chút nào mà nói, cho dù trúc diệp môn ngay tại Lục Trường Tiên bọn người trước mắt diệt, cũng không có loại kết quả này, càng làm bọn hắn hơn trong lòng kinh hãi. Mắt thấy đám người trong khoảnh khắc biến khó mà tự kiềm chế, Mạc Bạch nhìn qua trước mắt đất khô cằn, thần sắc lại lạnh nhạt thanh lãnh, chỉ nghe hắn nói khẽ: "Thánh tổ ra khai quốc, ta Mạc gia thiên hạ vì tôn, các ngươi đạo môn có công, cũng theo ta Mạc gia thừa ân vinh mấy trăm năm. Bây giờ quốc nạn vào đầu, ta Mạc gia không thể đổ cho người khác, cùng đại hạ cùng tồn vong. Các ngươi đạo môn lại như thế nào dám không đếm xỉa đến, ngồi nhìn sơn hà vỡ vụn, dân chúng lầm than, thậm chí không những không vì dân xuất lực, càng dụng ý khó dò, như toan che ta đại hạ chi giang sơn. Chư vị coi là, đạo môn như thế, đứng tại bản vương góc độ, bản vương không giết lại nên làm như thế nào?" Lục Trường Tiên không phản bác được, chúng tông sư đều chỉ có thể trầm mặc. Mạc Bạch tiếp tục nói, bản vương từng không chỉ một lần nói qua, bản vương cũng không nhằm vào đạo môn, càng không thị sát. Bản vương cầm kiếm, không phải không thể gặp đạo môn tiêu dao, mà là thế gian này chưa hề liền không có chỉ hưởng ân vinh phú quý, nhưng lại không cần cùng chung kiếp nạn đạo lý. Cho nên, chư vị không cần đi lo lắng cái gì đạo môn đại kiếp, bất luận kết quả cuối cùng là bản vương chí khí chưa thủ thân chết trước, vẫn là đạo môn ác giả ác báo, kỳ thật đều cùng các ngươi quan hệ không lớn. Đạo môn cho dù là không có, đã từng vinh quang mất đi, cũng không có nghĩa là các ngươi liền thật sẽ từ đây chẳng khác gì so với người thường. Tương phản, bản vương ngược lại là cảm thấy các ngươi hết ngồi đáy giếng, rõ ràng tốt đẹp tiền đồ đang ở trước mắt, các ngươi lại vẫn cứ làm như không thấy. Ừm. Một câu nói sau cùng này, để ở đây tất cả tông sư đều là sửng sở, đều lập tức ánh mắt lấp lánh nhìn về phía Mạc Bạch. Lục Trường Tiên cũng như là, nguyên bản sợ hãi vẻ mặt cứng lại, nhìn xem Mạc Bạch tấm kia y nguyên thanh lãnh, không có chút nào ý trào phúng gương mặt, không khỏi khẩn trương hỏi, điện hạ có ý tứ là? Mạc Bạch quay đầu nhìn về phía hắn, các ngươi có hay không nghĩ tới, bây giờ đạo môn cách cục, thật đối với các ngươi tới nói là chuyện tốt sao? Chúng tông sư liếc nhau, lần nữa nhìn về phía Mạc Bạch. Chúng ta ngu dốt, còn xin điện hạ để điểm. Lục Trường Tiên chắc tay. Thánh tổ gia lúc khai quốc, đạo môn nhưng có hôm nay phải lối. Bản vương cũng không cho rằng, khi đó đạo môn liền thật so hiện nay các ngươi muốn nhát gan, mà là tại thánh tổ gia trước mặt, các ngươi căn bản không có gây sóng gió tư cách. Mạc Bạch trầm giọng nói. Lục Trường Tiên không ra, đây là chuyện rõ ràng rành thực, khi đó thánh tổ gia ra lệnh một tiếng, Cửu Châu chấn động, ai dám không theo? Hừ, bây giờ quốc triều thối nát đến tận đây, mắt thấy liền muốn ngã xuống, các ngươi ngồi yên không lý đến, thậm chí đáy lòng còn mong mỏi cùng các ngươi sớm có không hòa thuận quốc triều mau mau ngã xuống, nhưng các ngươi có nghĩ tới không, nếu là quả thật đổi tân triều, nhất là Kỳ Man cái này xâm lấn chi chủ, khi bọn hắn chiếm cái này vạn dặm giang sơn, chẳng lẽ còn có thể cho ngươi nhóm cũng giống như ngày hôm nay làm cản phách lối? Mạc Bạch ánh mắt đột nhiên sắc bén, chất vấn, coi như các ngươi từ đây thu liễm, vì trên mặt đất là người, kỳ quốc chi quân lưu các ngươi mệnh tại, kia Kỳ Man vốn có chi đạo cửa thế lực đâu? Bọn hắn có thể ngồi nhìn các ngươi tiếp tục chiếm hữu những này danh sơn thánh địa, tại mảnh này tài nguyên phong phú thổ địa bên trên tiếp tục cho lấy cho là sao? Lời nói này nói một đám đạo nhân, đông nhiên sắc mặt trắng bệch. Vọng tưởng mà thôi. Mạc Bạch hừ lạnh một tiếng, trong giọng nói giống như cũng dâng lên nộ khí, một đám tầm nhìn hạn hẹp nhu nhược hàng người, các ngươi chỉ sợ không phải không có nghĩ qua, chỉ là tự đại đã quen, còn cho rằng đại hạ đều cầm không được các ngươi như thế nào, coi như thay người lại như thế nào a? Lại vì cái gì không hồi ức một cái, năm đó thánh tổ lúc khai quốc cảnh tượng, tới tân quân thượng vị, các ngươi thật liền có chính mình tưởng tượng cường đại sao? Hiện trường rất yên tĩnh, một mảnh hô hấp thô trọng thanh âm. Mạc Bạch cũng từ lắng lại một cái, mới mở miệng lần nữa, kỳ thật các ngươi chưa hề liền không có lựa chọn khác, ngoại trừ bảo trụ mảnh này quốc gia, các ngươi không đường có thể đi. Điện hạ. Lục Trường Tiên hít sâu một hơi mở miệng. Mạc Bạch nói nhìn về phía hắn. Lục Trường Tiên nhưng lại cúi đầu, nửa ngày sau mới nói, điện hạ, không phải là chúng ta đạo nhân không chịu dùng mệnh, chúng ta mặc dù muốn dùng mệnh báo quốc, nhưng cũng lòng có lo lắng. Đạo môn cùng quốc triều ở giữa, quan hệ rằng co đã lâu, cho dù chúng ta không màng sống chết, sợ là thiên hạ thái bình về sau, bệ hạ cũng sẽ không bỏ qua chúng ta. Câu nói này, hiển nhiên tại Lục Tầm Nghĩa trong lòng do dự hồi lâu, cái này đã coi như là đại nghịch bất đạo chi ngôn, muốn tại Mạc Bạch trước mặt nói ra đoạn văn này, cần đầy đủ dũng khí. Nhưng cùng lúc cũng có thể nói rõ, bọn hắn có thể tại Mạc Bạch mặt thanh mở rộng cửa lòng, nói ra đoạn văn này, cũng tương tự đã chứng minh, tâm tình của bọn hắn đang phát sinh biến hóa, đã là cùng Mạc Bạch tại đánh cờ, hoặc là nói là tại giải quyết tới gần trước lo nghĩ. Mạc Bạch cũng không có phủ nhận hắn, ngược lại nhẹ gật đầu. Trên mặt chẳng những không có hiện tức giận, ngược lại khôi phục thanh đạm, dù vậy, cái này cũng tuyệt không phải các ngươi mắt thấy sơn hà vỡ vụn mà bỏ mặc lý do. Lời tuy trách cứ, nhưng ngữ khí lại thành khẩn. Thấy mọi người không phản bác về sau, Mạc Bạch mới tiếp tục nói, đương nhiên, bản vương không phủ nhận ngươi nói chính là sự thật, nhưng là chính vì vậy, bản vương mới nói, bây giờ đạo môn cách cục bị đánh vỡ, đối với các ngươi tới nói cũng không phải là chuyện xấu. Nếu như y theo bây giờ cách cục tiếp tục, quốc triều cuối cùng thắng, vậy hạ tất nhiên thu thập các ngươi, đến lúc đó, các ngươi kết cục sẽ rất thảm. Đồng dạng, quốc triều bại, Tân quân đồng dạng sẽ trước tiên thu thập các ngươi vẫn không có đường sống. Đã như vậy, bản vương đánh vỡ cái này cách cục, sao lại không phải đang vì các ngươi tìm một con đường sống? Lục Tâm Nghĩa ngẩng đầu, tất cả tông sư đều trong mắt chính nhưng. Mạc Bạch lại xoay người qua đến, đối mặt với tất cả mọi người, ánh mắt rất sáng, bản vương không bắt buộc, nhưng vui thấy các ngươi có thể nghĩ thông suốt, vẫn là câu nói kia, bản vương cũng không thị sát, cũng không nhằm vào tu đạo bên trong người, cùng đạo môn một trận bản vương nếu có thể thắng, các ngươi sợ thất đi, chỉ là ngày xưa cái kia vốn là không có con đường tương lai. Từ nay về sau, các ngươi trước mặt lại bày ra một con đường khác, một đầu như các ngươi tiền bối, một lần nữa tranh thủ vinh quang đường. Bản vương không chút nào không dám nói, vô luận là bây giờ quốc chiến, vẫn là tương lai quốc triều, đều không thể thiếu cần đạo nhân tồn tại. Các ngươi thân là tông sư, năng lực siêu việt người bình thường sự thật, ai cũng không liệu sẽ nhận. Muốn thành lập công vân, các ngươi xa so với người bình thường muốn dễ dàng nhiều. Cho nên, bản vương khuyên các ngươi một câu, không cần đi tự tìm phiền não, suy nghĩ bây giờ đạo môn 108 sơn kết cục như thế nào, còn không bằng suy nghĩ tưởng tượng, các ngươi nên làm lựa chọn như thế nào. Muốn mang vương miện, tất nhận nó nặng. Tại bản vương thủ hạ, chỉ cần có thể nhận nó nặng, có thể tự mang vương miện. Bản vương mặc dù tuổi chưa qua 30, nhưng đã dám liên quan đủ loạn thế, liền có thể phụ nổi trách. Đã thu các ngươi nhập dưới trướng, chỉ cần các ngươi không phản, bản vương liền dám hứa hẹn, cái này giang sơn vạn giảm, vô luận là ai, cũng đừng hòng động các ngươi mảy may. Tại bản vương thủ hạ, phải chả muốn lấy được ngày xưa cao cao tại thượng thân phận, có thể cầm công hơn đến nổi. Thân phục với bản vương, chớ cảm thấy sỉ nhục, các ngươi tiền bối, tại thánh tổ gia lúc, cũng là như vậy đi tới. Nói đến đây, Mạc Bạch đem trong tay kiếm, hướng xuống đất hung hăng một đâm, xuống đất ba phần. Kiếm minh bên trong, Mạc Bạch quay người chắp tay, nhìn bầu trời, nói đã nói thật, lựa chọn như thế nào, liền nhìn chính các ngươi. Các ngươi làm ra lựa chọn cũng không cần nói cho ta, cái này không có ý nghĩa. Bản vương không muốn nghe các ngươi nói thế nào, sẽ chỉ nhìn các ngươi làm thế nào. Thuận thì sinh, nghịch thì chết mà thôi. Nói thật, lời nói này về sau, mọi người thật tâm hữu sở động, mặc kệ như thế nào, Mạc Bạch nói đích thật là không thể phủ nhận sự thật. Nói được tình trạng này, tất cả mọi người nên tỉnh, nên chân chính suy nghĩ nghĩ đường của mình. Chỉ bất quá, để bọn hắn hiện tại liền đáp lại là khó khăn. Dù sao Mạc Bạch cùng đạo môn ở giữa lần này lớn cầm là tránh không được, đến cùng kết cục sẽ như thế nào, ai cũng không biết. Cũng may Mạc Bạch cũng không có bức bách bọn hắn hiện tại liền làm quyết định, kỳ thật à, bọn hắn suy nghĩ nhiều, căn bản là không có đến lựa chọn sự tình. Lục Trường Tiên có chút trầm mặc, ngẩng đầu hỏi, điện hạ cũng định để chúng ta lưu tại Phương Đẹp Trai bên người sao? Rất rõ ràng, Mạc Bạch đột nhiên cùng bọn hắn nói nhiều như vậy, đương nhiên sẽ không là nói chuyện phiếm. Chỉ là Lục Trường Tiên y nguyên cảm giác có chút giật mình, Mạc Bạch thật cứ yên tâm lưu bọn hắn tại Phương Đẹp Trai bên người sao? Mạc Bạch cười cười, ngươi cảm thấy ta có nên hay không để các ngươi đến hộ vệ Phương Đẹp Trai an toàn? Cái này, Lục Trường Tiên có chút rơi vào tình huống khó xử. Mạc Bạch lại lắc đầu, quay người, rút ra cắm trên mặt đất kiếm, nói khẽ, đi thôi. Dứt lời, hắn dẫn đầu xuống lầu. Chúng tông sư nhìn qua hắn thân ảnh dần dần hướng phía đại doanh phương hướng mà đi, đều là tinh thần thay đổi thật nhanh. Lục sư huynh, ngươi thấy thế nào? Có người hướng phía Lục Trường Tiên hỏi. Tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn về phía Lục Trường Tiên, Lục Trường Tiên híp mắt nhìn qua Mạc Bạch bóng lưng, chậm rãi nói, thấy thế nào đều vô dụng, tựa như điện hạ nói, chúng ta tạm thời không cần nghĩ quá nhiều. Thế nhưng là điện hạ mới vừa rồi kia lời nói, tựa hồ lại có người chần chờ. Lục Trường Tiên đưa tay vướt vướt sợi râu, trong mắt tinh mang lóe lên, lại vừa đi vừa nhìn đi. Đám người sau khi nghe xong, đều gật đầu nói, sư huynh nói có lý. Lục Trường Tiên thật dài thở dài, nhấc chân lên, nhưng lại dừng lại, ánh mắt quét qua chư sư huynh đệ, trầm giọng nói một câu, bất quá có chuyện, chúng ta sợ là phải thương lượng một cái. Chuyện gì? Có người hỏi. Nhìn điện hạ ý tứ, chúng ta ở giữa chỉ sợ lại có chút người muốn lưu tại Phương Soái doanh bên trong, các vị nghĩ như thế nào? Lục Trường Tiên ánh mắt nhìn qua đám người nói. Quy 1 chương 328, bản vương thì sợ gì? Chương 328, bản vương thì sợ gì? Đám người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, cuối cùng vẫn là nhìn về phía Lục Trường Tiên. Nói thẳng đi, điện hạ sợ là không phải nói ngoa, Kỳ Man bên kia chỉ sợ thực sẽ đối Phương Đẹp Trai hạ độc thủ, cho nên nơi này cũng không an toàn. Phương Soái thân phận không thể coi thường, hắn một khi có chỗ sơ suất, điện hạ tất nhiên nổi lôi đỉnh. Lục Trường Tiên thanh âm trầm thấp. Tất cả mọi người nháy mắt tiến tĩnh, đều không lên tiếng. Ai cũng minh bạch, đây là tốn công mà không có kết quả sự tình, cờ nước nếu muốn phái người đến giết Phương Soái, tất nhiên lực lượng sẽ không nhỏ, đừng nói trước cái khác, coi như tận tâm tận lực, cũng khó đảm bảo không có chút nào sơ suất. Một khi ra cái gì sự tình, điện hạ giận dữ, tất nhiên đầu người khó giữ được. Nửa ngày mới có người đáp lại, sư minh, việc này trọng đại, ngươi cảm thấy nên như thế nào ứng đối? Lục Trường Tiên lần nữa nâng lên ánh mắt, nhìn về phía nơi xa đại doanh phương hướng, trong mắt suy nghĩ tung bay, chỉ nghe hắn nói, việc này không thể coi thường, cho nên vẫn là nhìn mọi người nghĩ như thế nào, không biết chư vị bên trong, nhưng có tự nguyện gánh chịu việc này. Ai sẽ tự nguyện? Bầu không khí bắt đầu có chút vi diệu, ai cũng sẽ không đứng ra, bầu không khí có chút trở nên tế nhị. Kia chư vị cho rằng, chúng ta bên trong lại có vị sư huynh nào để có thể gánh chịu này trách nhiệm? Lục Trường Tiên lại nói, càng vi diệu hơn. Ánh mắt của mọi người cũng bắt đầu biến cảnh rất lên, đều là lẫn nhau nhìn quanh. Rốt cục có người mở miệng, chỉ nghe hắn ho khan vài tiếng, khụ khụ, chính như sư đệ lời nói, việc này không thể coi thường, theo lão phu nhìn, chỉ sợ không phải trẻ trung khỏe mạnh, võ đạo siêu phàm nhập thánh người, không thể gánh này trách nhiệm. Lời này vừa nói ra, cầu tiêu có người ánh mắt bỗng nhiên nhìn về phía một người. Đây là một cái nhìn qua cũng liền 5-60 tuổi, râu tóc đều mực nam tử trung niên. Người này tên là Trương Thế Hải, sở dĩ tất cả mọi người nhìn về phía hắn, là bởi vì tại chúng tông sư bên trong, hắn trẻ tuổi nhất. Bây giờ hay còn không đủ 60, đồng thời người này luôn luôn tự cho mình siêu phàm, cho là mình tại trúc diệp môn chúng tông sư bên trong, tuyệt đối chính là kỳ tài. Kỳ thật, hắn cũng thật sự không tệ, đơn thuần võ đạo, hắn mặc dù niên kỷ còn nhẹ, lại thật không kém người khác. Lão giả kia một lời ra, tất cả mọi người lập tức minh bạch chỉ chính là cái này Trương Thế Hải. Rất rõ ràng, trúc diệp môn bên trong cũng có phe phái, người này không quá được lòng người. Giờ phút này bị nhầm vào, không ai vì hắn nói chuyện. Kỳ thật gia hỏa này cũng là không phải là không có cùng chung chí hướng hạng người, chỉ bất quá hắn kết giao cũng đều là chút cùng hắn tính cách tương cận tự ngạo người. Loại người này bình thường tính tình rất lớn, nhưng cũng nguyên nhân chính là như thế, những người này hầu hết đã chết tại Mạc Bạch dưới kiếm. Cho nên giờ phút này, cái này khoai lang bỏng tay vừa ra, tự nhiên mà vậy, tất cả mọi người liền nghĩ đến hắn. Trương Thế Hải làm sao không biết việc này nguy hiểm, mắt thấy đám người nhằm vào, lập tức giận dữ, sắc mặt đỏ bừng, nhìn hằm hằm đám người, đều nhìn ta chằm chằm làm gì. Sư đệ có thể vì rất cao, công lực siêu phàm, nặng như thế đảm nhiệm, xem chúng ta đám người, còn tưởng là thật chỉ có sư đệ mới có thể gánh chịu. Có người nói, có lý, sư đệ tuổi trẻ, võ đạo lại siêu phàm nhập thánh, chỉ là kỳ man địch tới đánh, tất không tại sư đệ nói hạ. Có sư đệ tọa chấn, chúng ta chớ dung lo lắng vậy. Việc này không phải sư đệ không ai có thể hơn. Một trận lấy lòng, chỉ thấy mọi người chắp tay mỉm cười. Các ngươi, Trương Thế Hải khí râu tóc chưa dương, quát to, đừng muốn coi là giao cho ta, các ngươi liền không sao. Mới vừa rồi Lục sư huynh nói, Phương Soái tại điện hạ trong lòng phân lượng cực nặng, chớ có quên, chỉ là một cái đố quên, điện hạ liền nổi trận lôi đình chi nộ, như Phương Soái có việc, các ngươi coi là điện hạ liền giết một mình ta. Hừ, si tâm vọng tưởng. Sư đệ sao lại nói như vậy, chúng ta chưa từng có ý này. Sư đệ chớ có bằng bạch hỏng tình nghĩa đồng môn, là các ngươi bất nhân trước đây. Trương Thế Hải cả giận nói, mắt thấy một mảnh tranh chấp, Lục Trường Tiên sắc mặt ngưng tụ, tốt, đều chớ ồn ào. Sư minh, ngươi trông thấy, đây là bọn hắn. Trương Thế Hải vẫn tử lửa giận khó bình. Đủ rồi. Lục Trường Tiên nhíu mày lại, quát khẽ nói, chúng ta bây giờ đã là đồng sinh cộng tử, ai cũng không thể chỉ lo thân mình, làm gì còn làm vô vị này tranh chấp. Lời vừa nói ra, đám người cuối cùng im miệng. Nhưng rất rõ ràng, trong mắt mọi người cảnh giác càng cao, đều sợ hãi cuối cùng rơi vào trên đầu mình. Lục Trường Tiên lại là thở dài một tiếng, thôi được, đã như vậy, như điện hạ thật có này mệnh, liền ta lưu lại đi, bất quá Trương sư đệ mới vừa rồi nói có lý, Phương Soái nếu có sơ suất, chỉ sợ điện hạ chi nộ, tuyệt không phải tiểu khả, chúng ta chỉ sợ đều phải thụ liên lụy, cho nên cũng không biết chư vị, phải chăng yên tâm lão phu. Cái này, sư huynh có thể nào lưu lại? Nhìn ra được Lục Trường Tiên tại bọn này tông sư bên trong là có người một nhà. Nghe xong hắn muốn lưu lại, lập tức có người phản đối. Lục Trường Tiên lại khoát tay, cứ như vậy đi, nếu là chư vị không phản đối, liền do ta lưu lại, bất quá, một mình ta sợ là không đủ. Soái trướng bên trong, mới có bảy đang đối mặt lấy trên tường một bộ cự hình địa đồ trầm tư, đột nhiên có người lên báo, đại soái, Minh Vương điện hạ tới. Tiến. Mới có bảy tựa hồ không có nghe tiếng thị vệ thanh âm, cũng không quay người, y nguyên nhìn chằm chằm địa đồ, trong miệng tùy ý lên tiếng. Thị vệ gặp đại soái phản ứng như thế, sửng sốt một chút, không nên ra sao. Chính không biết nên như thế nào cho phải, lại chỉ nghe tiếng bước chân đã gần đến. Điện hạ. Thị vệ vội vàng con người. Mặc Bạch có chút khoát tay, ra hiệu hắn ra ngoài. Thị vệ nhìn lại một chút vẫn nhìn xem địa đồ mới có bảy, quay người đi ra. Mặc Bạch không phải một người, hắn mang theo một đám tông sư trực tiếp đi vào. Mới có bảy cận vệ tông sư, sớm đã kinh hãi đứng lên, vị này đã không phải là lúc trước thụ Mặc Bạch một trưởng người kia, đổi một cái. Mặc Bạch gọi không ra tên, nhưng cũng không thèm để ý, ánh mắt nhìn lại, chỉ thấy người này thân hình run lên, lập tức thi lễ, không phải đạo gia lễ, mà là không người nói, điện hạ. Mặc Bạch chỉ là gật gật đầu, liền rời đi ánh mắt, lần nữa nhìn về phía mới có bảy. Lão đạo chậm rãi đứng dậy, nhìn về phía Mặc Bạch sau lưng đám người, ánh mắt lại là co rụt lại, hắn tự nhiên có thể nhận ra Trúc Diệp Môn một đám tông sư đến, nguyên nhân chính là nhận ra, để hắn tâm thần càng phát ra khẩn trương, cũng không dám thở mạnh. Mà mới có bảy tựa hồ rốt cục tỉnh qua thần đến, đột nhiên xoay người một cái, mắt hổ ổn định ở Mặc Bạch trên thân. Hiển nhiên, hắn có nháy mắt giật mình, nhưng ngay sau đó liền khôi phục bình tĩnh, đem ánh mắt quét về phía Mặc Bạch sau lưng cả đám trở. So sánh lão đạo kia, hắn khí độ liền rất là khác biệt, liếc nhìn lại, cũng không biết nhận không có nhận Lục Trường Tiên bọn người, nhưng lại thần sắc không chút nào đổi. Nhưng mà, vương có bảy trông lại, một đám Trúc Diệp tông sư, lại là đều hành lễ, gặp qua Phương Soái. Mới có bảy ánh mắt khẽ nhúc nhích, cũng từ chắp tay, miệng nói, "Chư vị hữu lễ." Dứt lời, hắn mới đưa ánh mắt lần nữa nhìn về phía Mặc Bạch, rất rõ ràng, hắn không có trước cùng Mặc Bạch chào, có chút thất lễ, nhưng trên thực tế làm được hắn bây giờ vị trí, đừng nói Mặc Bạch chỉ là một cái thân vương, chính là thái tử đích thân đến, hắn cũng không cần quá mức giữ lễ tiết. Mặc Bạch cũng không thèm để ý, dẫn đầu hướng về phía mới có bảy chắp tay, "Phương Soái, mấy ngày không gặp, có mạnh khỏe?" Mới có bảy nhìn chằm chằm Mặc Bạch xem kỹ ánh mắt lúc này mới chậm rãi nới lỏng, giáp trụ mang theo, vẫn không có quá mức giữ lễ tiết, chỉ là vừa chắp tay, điện hạ đại giá, xin thứ cho lao tướng chưa thể viết nên. Không sao cả. Mặc Bạch khoát tay áo. Mời. Mới có bảy đưa tay ra hiệu. Sổ sách bên trong tự có cái bàn, hai người ngồi xuống. Mới có bảy có chút do dự, tại Mặc Bạch trên mặt nhìn mấy lần, lại nhìn một chút đứng ở một bên không dám ngồi xuống chúng tông sư, ánh mắt khẽ nhúc nhích, tự tay cầm lên ấm trà, vì Mặc Bạch rót chén trà. Như thế khiến Mặc Bạch trong lòng khẽ nhúc nhích, cái này đãi ngộ nhưng so sánh lần trước tốt hơn nhiều, xem ra vị lao soái này đối với hắn có mấy phần hảo cảm. Mấy ngày nay, nghe nói điện hạ sự tình, ngã thực khiến lao tướng kinh ngạc không thôi. Mới có bảy để bình trà xuống, nhìn về phía Mặc Bạch, phun ra hai chữ, bội phục. Một bên, Trúc Diệp Môn chúng tông sư sắc mặt tối đen, nhưng cũng không dám nói. Mặc Bạch cũng không nghĩ tới phương này có bảy như thế trực tiếp, lại ngay trước mặt Trúc Diệp Môn, liền thẳng thắn. Bất quá còn chưa kịp đáp lại, đã thấy mới có bảy sắc mặt lại khôi phục tự nhiên, trầm giọng nói, bất quá nơi đây chính là trung tâm chiến trường, nguy hiểm hung ác, điện hạ thân phận tôn quý, không có chuyện còn là ít đến vi diệu. Ý Liễu Nguyên không khách khí. Nhìn ra được, mới có bảy y nguyên không thế nào chào đón hắn, hoặc là nói, Mặc Bạch làm những sự tình kia cũng không thể ảnh hưởng đến hắn, với hắn mà nói, Mặc Bạch liền xem như chân nhân, đối với hắn chiến tranh cũng không có tác dụng gì. Hắn không có nhiều thời gian như vậy, đến chiêu đại những này tiểu vương gia, càng không hy vọng nhìn thấy những này tiểu vương gia ở chỗ này ảnh hưởng hắn tác chiến. Đây không phải dư thừa lo lắng, có một cái gì cũng không hiểu vương gia ở chỗ này, nếu là thích qua tay múa chân, dưới tay hắn các tướng lĩnh đánh trận cũng không thể an tâm. Bất quá đây cũng chính là hắn, thay cái tướng lĩnh sợ là không có cứng như vậy khí, bởi vì vị này hoàn toàn chính xác có tư cách này cùng lực lượng, trong triều, hắn chính là bệ hạ trong lòng thứ nhất tín nhiệm chi tướng đẹp trai, xác thực không cần cố kỵ quá nhiều. Không thể không nói, vị lao soái này ngay trước mặt Mặc Bạch, vẫn là cái này thái độ, để Mặc Bạch trên mặt có chút không nhịn được, nhưng nhớ tới chiến công của hắn, Mặc Bạch cũng chỉ có thể không so đo, cũng không uống trà, khẽ lắc đầu, ánh mắt liếc qua đứng tại một cước lao đạo kia, nói, các hạ xưng hô như thế nào? Vị này cũng không dám có phương pháp có bảy thái độ, liền vội vàng không người nói, hồi điện hạ, lao đạo cách mây. Mặc Bạch nhẹ gật đầu, lại nhìn về phía mới có nhóm, Phương Soái, cách Vân đạo trưởng còn hết sức. Lời này vừa nói ra, lao đạo kia lúc này tâm thần siết chặt. Mới có bảy lại là khẽ nhíu mày, không hiểu rõ Mặc Bạch ý tứ, điện hạ hẳn là chính là vì lao tướng bên người tông sư các hạ mà đến. Vốn là thuận miệng hỏi một chút, lại không nghĩ Mặc Bạch vậy mà nghiêm mặt nói, đúng vậy. Ừm. Mới có bảy chân mày nhíu càng chặt, điện hạ, bây giờ chiến sự căng thẳng, điện hạ nếu đang có chuyện, cứ việc nói rõ. Hắn bề bộn nhiều việc, thật bề bộn nhiều việc, không có thời gian bồi Mặc Bạch nhàn thoại. Mặc Bạch cười cười, hướng về phía Lục Trường Tiên nhìn thoáng qua. Lục Trường Tiên mang theo bên người 6 người đi ra, lại một lần nữa hướng về phía mới có 7 hành lễ, chúng ta gặp qua Phương Soái. Mới có 7 có chút ngộng, nhìn một chút 6 người, lại nhìn xem Mặc Bạch, không nói gì, chờ lấy Mặc Bạch giải thích. Các ngươi đi ra ngoài trước. Mặc Bạch đưa tay. Lục Trường Tiên bọn người tuân mệnh rời đi xoay trướng, mà kia cách mây lao đạo lại cũng đi theo ra ngoài. Mặc Bạch nhìn qua bóng lưng của hắn đống nhiên nhướng mày, lại cuối cùng là không nói gì. mới có bầy nhìn thấy Mạc Bạch dị dạng, cũng nhìn thoáng qua đi ra cách mây một chút, lại không phát giác không đúng chỗ nào, lần nữa nhìn về phía Mạc Bạch, lại chỉ nghe Mạc Bạch đã nhìn về phía hắn, nghiêm mặt nói, "Phương soái, ngài yên tâm, ta tới chỗ này, không phải cho ngài thêm phiền phức." Điện hạ khách khí. Mới có bầy nhẹ gật đầu, trầm giọng nói, "Lão tướng là người thô hảo, có chuyện nói thẳng, điện hạ sự tình, lão tướng gần nhất cũng nghe nói không ít, nói thật, lão tướng rất giận mình, cũng rất bội phục. Trước đó lão tướng thái độ không tốt, không phải là đối điện hạ vô lễ, mà là điện hạ quả thực không nên nhiều đến đại doanh, đến một lần quan hệ đến điện hạ an nguy, thứ hai cũng là bây giờ chiến sự căng thẳng, như Kỳ Man biết điện hạ đến tin tức, chắc chắn sinh thêm sự cố, lại tăng thêm ta binh sĩ thương vong, mong rằng điện hạ thông cảm." Lời nói này, ngược lại để Mạc Bạch trong lòng thông thuận rất nhiều, thoáng tưởng tượng, cũng chính là cái này lý, gật đầu nói, "Là ta sơ sót, mời phương soái thứ tội." Mới có bầy ánh mắt hơi ngừng lại, vừa cẩn thận đánh giá Mạc Bạch một chút, gặp hắn quả thực thành khẩn, ngược lại là sắc mặt tốt lên rất nhiều. "Phương soái, này đến chỉ có một cái mục đích, bây giờ Kỳ Man công lâu phương soái không hạ, ta rất lo lắng, Kỳ Man sẽ không tuân quy củ, đối với ngài áp dụng ám sát thủ đoạn, cho nên lần này tới, mang theo một số người tới, muốn lưu ở ngài bên người." Mạc Bạch cũng không che lấp. Mới có bầy ánh mắt bên trong có thể thấy rõ ràng một vòng sắc bén dâng lên, nhìn thẳng Mạc Bạch, "Điện hạ không phải nói đùa sao? Sao là trò đùa mà nói?" Mạc Bạch lắc đầu. Mới có bầy đứng lên, một lần nữa đi đến địa đồ phía trước, trầm mặc sơ qua, thanh âm truyền đến, "Điện hạ mời đi." Lão tướng coi như điện hạ chưa có tới. Mạc Bạch đứng dậy, quay người nhìn về phía Mới có bầy, nhẹ nhàng ho khan vài tiếng về sau, nhàn nhạt nói ra, "Hẳn là phương soái coi là, bản vương có thể có cái gì dị tâm hay sao? Bây giờ sổ sách bên trong liền ngài cùng ta hai người, bất quá mấy bước xa, nếu là nghĩ gây bất lợi cho ngài, ta tùy thời có thể làm được, không cần thủ đoạn khác. Nếu như là nghĩ dám thị ngài, bản vương ra doanh trướng, ngài tùy thời đều có thể hạ lệnh bắt người, ai lại dám phản kháng? Cho nên phương soái, coi là thật chỉ là vì ngài an toàn muốn." Mới có bầy quay người, nhìn chằm chằm Mạc Bạch, "Điện hạ hảo ý, lao tướng tâm lĩnh, lao tướng công tác hộ vệ, bệ hạ tự có an bài, điện hạ không cần quan tâm." Mạc Bạch lại là cười nhạt cười, "Phương soái không cần kiêng kỵ, như bản vương tại sao phải sợ hắn người nghi kỵ, liền sẽ không đến ngài chỗ này để nghị việc này. Không quan trọng, bây giờ bản vương xưng thiên hạ đều địch, cũng không tính qua trường, không biết lúc nào, cái mạng này liền bằng dao, có thể là Kỳ Man, có thể là Đạo Môn, cũng có thể là quân phiệt loạn đảng, thậm chí." Nói đến chỗ này, Mạc Bạch thần sắc càng phát ra thoải mái, cho nên, như là đã vì kháng rất mà đi tới mức này, lại còn cần sợ cái gì, quốc triều ngôn quan. Thiên hạ chỉ trích, vẫn là bệ hạ nghi kỵ. Quy 1 chương 329, ta không muốn cũng phải muốn. Chương 329, ta không muốn cũng phải muốn. Điện hạ vẫn là chớ có hổ ngôn loạn ngữ. Gặp Mạc Bạch vậy mà như thế hời hợt không nhìn quốc triều cùng bệ hạ, Phương Hữu còn biến sắc, đưa tay ngăn cản Mạc Bạch nói thêm gì đi nữa. Đồng thời, hắn trầm mặt, vẫn lắc đầu nói, "Người, ta là tuyệt sẽ không lưu lại, điện hạ vẫn là mang đi đi." Vừa mới nói xong, không đợi Mạc Bạch lại mở miệng, hắn liền hét lớn một tiếng, "Người tới!" "Đại soái!" Ngoài cửa lập tức đi vào mấy tên thân binh, hướng Phương Hữu quần hành lễ. Phương Hữu quần phân phó nói, "Đưa điện hạ ra ngoài." Thái độ chi kiên quyết đã rõ ràng, Mạc Bạch lại là cười cười, ngay trước mấy tên thân binh mà nói, "Vì an toàn của ngài, người nhất định phải lưu lại." "Điện hạ, ngài qua." Phương Hữu quần sắc mặt hoàn toàn chìm xuống, thanh âm lạnh xuống. Mấy tên thân binh mắt thấy hai người bầu không khí không đúng, đều khẩn trương lên. Mạc Bạch lại không để ý tới Phương Hữu quần, mở miệng hướng phía ngoài cửa thanh hát một tiếng nói, "Lục Trường Tiên, dẫn người tiến đến." Lục Trường Tiên bọn người thân ảnh lóe lên, liền xuất hiện tại sổ sách bên trong, ánh mắt quét qua trong chướng tình hình, liền không người chắp tay nói, "Điện hạ, phương soái an toàn liền giao cho các ngươi, nhưng có chút sơ suất, hậu quả các ngươi biết." Mạc Bạch ánh mắt nhìn thẳng đám người, nói khẽ. Lục Trường Tiên ngẩng đầu, nhìn thoáng qua phương soái, lần nữa cúi đầu nói, "Nào dám không tầm mệnh." Mạc Bạch cũng không nói nhiều, quay người hướng về phía sắc mặt khó coi Phương Hữu Quần vừa chắp tay, "Phương soái bảo trọng, bản vương cáo tử." "Điện hạ." Phương Hữu Quần tiến lên một bước, lại chỉ nghe phong thanh hơi rung, trước mặt kia thanh tú bóng người đã thân hình thời gian lập loè biến mất ngay tại chỗ. Phương Hữu Quần vội vàng đi mau mấy bước, hướng ra ngoài đuổi theo, lại phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ gặp lần lượt từng thân ảnh bay vút lên, chớp mắt liền biến mất ở trước mắt. "Hỗn trướng!" Phương Hữu Quần nổi giận, cũng không để ý Mạc Bạch thân phận, liền đứng tại cổng mắng to một tiếng, "Thật sự là hỗn trướng!" Nhưng mặc hắn như thế nào nổi giận, kia thanh tú bóng người đều sớm đã đi xa. "Đại soái!" Mấy tên thân binh đứng sau lưng hắn, có chút không biết làm sao, điện hạ thân hình nhanh như vậy, cái này khiến bọn hắn như thế nào đưa? Muốn đuổi theo cũng đuổi không kịp a. Phương Hữu Quần cương lấy khuôn mặt quay người mà quay về, ngẩng đầu một cái chỉ thấy Lục Trường Tiên bọn người đứng tại sổ sách bên trong, trầm mặc không nói. Phương Hữu Quần thở sâu, đối mấy tên thân binh khoát tay áo, "Mấy người tuân mệnh, rời khỏi ngoài trướng." "Đại soái, tại hạ Lục Trường Tiên." Lục Trường Tiên đối Phương Hữu Quần chắp tay, mở miệng tự giới thiệu, lại chỉ vào chư vị sư huynh đệ nhất nhất giới thiệu danh tự. Cuối cùng nói, "Chúng ta phụng điện hạ chi mệnh, sau này tại đại soái phụ cận tính dụng, giá trị hộ vệ chi trách, còn muốn làm phiền đại soái sắp xếp người mang bọn ta làm quen một chút phụ cận địa hình, lấy bảo đảm." "Chư vị." Không chờ hắn nói xong, Phương Hữu Quần liền đánh gãy, "Phương Mộ cảm ơn chư vị hảo ý, bất quá Phương Mộ bên này xác thực không cần làm phiền chư vị tông sư các hạ, vẫn là trở về đi." Mấy tên tông sư nghe vậy, liếc mắt nhìn nhau, đều là bất động như núi, chỉ có Lục Trường Tiên túi lầu nói, "Đại soái, điện hạ có lệnh, nếu ta trở dám can đảm tự ý rời hộ vệ chi trách, tội chết luận xử. Còn xin đại soái cho chúng ta lưu con đường sống, chúng ta đám người ổn thỏa tận mệnh lấy hộ đại soái chu toàn." "Ta..." Phương Hữu Quần khoảnh khắc mở to hai mắt nhìn, gắt gao nhìn chằm chằm Lục Trường Tiên, lại từng cái nhìn về phía đám người. Lọt vào trong tầm mắt ấy, không một người sắc mặt khác thường, đều là một trương cổ mặt, có thể thấy được bọn hắn lời nói không giả. Chính là Phương Hữu Quần, cũng không khỏi chấn động trong lòng. Hắn tự nhiên biết những người này chính là Nguyên Trúc Diệp môn tông sư, thế mà coi là thật bị Mạc Bạch uy hiếp đến nước này. Đây là đã từng kia trên Kim Loan điện ngồi cao, dám đối đương triều nhất phẩm lạnh nhạt nhìn tới đạo môn tông sư các hạ sao? Nghĩ tới đây, hắn không khỏi xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía cái kia không biết lúc nào cũng đã tiến đến sổ sách bên trong, lúc này chính yên lặng đứng ở một góc, ánh mắt thỉnh thoảng dò xét Lục Trường Tiên đám người Ly Vân đạo trưởng. Thời khắc này Ly Vân điệu thấp quá phận, ngay tại trước đó, vị này mặc dù hộ vệ trước người, nhưng dáng vẻ lại là không kém chút nào. Coi là thật không đi. Phương Hữu Quân cũng là bất đắc dĩ, thở dài một tiếng, hỏi: "Lục Trường Tiên gật đầu, mời đại soái thông cảm." Dứt lời, hơi ngừng lại về sau, lại nói: "Đại soái thế nhưng là không yên lòng chúng ta năng lực." Nói đến đây, Lục Trường Tiên ánh mắt bỗng nhiên thoáng nhìn kia Ly Vân đạo trưởng, trầm giọng nói: "Đại soái nếu không yên tâm, có thể để Ly Vân đạo trưởng thử chúng ta thử một lần." "Không dám." Ly Vân tâm thần siết chặt, vội vàng hướng về phía Lục Trường Tiên vừa chắp tay, lại liên tục đối Phương Hữu Quân nói: "Đại soái yên tâm, Ly Vân có thể làm bảo đảm, chư vị sư huynh tuyệt đối bèn nói trong môn phái số một tông sư nhân tài kiệt xuất, Ly Vân kém xa chi, kém xa chi." "Thôi, đi hắn cái cầu." Phương Hữu Quân nhìn xem Lục Trường Tiên bọn người, lại nhìn xem Ly Vân, cuối cùng là quát mắng một tiếng, khoát tay áo, yêu lưu lại liền lưu lại đi. Dứt lời không tiếp tục để ý những này, lại quay người đối mặt địa đồ, bắt đầu suy nghĩ chiến trường mọi việc. Lục Trường Tiên bọn người liếc nhau, hơi mặc về sau, Lục Trường Tiên giơ tay lên một cái, quay người hướng ngoài trướng đi đến. Bất quá đi ra ngoài trước đó, Lục Trường Tiên lại quay đầu liếc qua kia Ly Vân, trầm giọng nói: "Chúng ta mới tới, có thể hay không làm phiền Ly Vân đạo trưởng vì bọn ta chỉ điểm một chút công việc?" Ly Vân sắc mặt phát khô, cười khan một tiếng: "Sư huynh khách khí, đây là chuyện đương nhiên mới là, bất quá đại soái bên người người cách không được người." "Không sao, liền do ta Trương sư đệ ở đây tạm thay đạo trưởng như thế nào?" Lục Trường Tiên nói khẽ. Ly Vân có chút xấu hổ, quay đầu nhìn về phía Phương Hữu Quần, đã thấy Phương Hữu Quần giống như không nghe thấy, không khỏi ánh mắt một khổ, hướng phía đi ra Trương Tế Hải chắp tay một cái, làm phiền. Trương Tế Hải kéo căng lấy khuôn mặt, không hề nói gì, chỉ là gật đầu ra hiệu một cái, liền trầm mặc hướng phía trong trướng nhìn thoáng qua, liền thân hình lóe lên hướng phía nơi hẻo lánh một cái phương hướng tránh đi, tùy theo thân ảnh biến mất không thấy. "Đạo trưởng xin mời." Lục Trường Tiên đưa tay ra hiệu. Ly Vân trong lòng thở dài một tiếng, mắt thấy cái này Lục Trường Tiên đến một lần liền trực tiếp trưởng không cục diện, hắn lại là không có biện pháp, chứ không đề cập tới đối phương là điện hạ phải tới, coi như thật muốn cứng rắn làm, cũng thật chơi không lại. Mấu chốt là đại soái không cho hắn chỗ dựa à, không có cách, treo xấu hổ ý cười, cùng Lục Trường Tiên bọn người cùng đi ra. Trở ra ngoài trướng, Lục Trường Tiên đang muốn nói chuyện với Ly Vân, chợt giật mình, quay đầu nhìn về nơi xa. Bên người đám người, bao quát Ly Vân, cũng tự có cảm ứng, đều ngẩng đầu nhìn về phía bên kia. Lập tức chỉ gặp, phương xa một trướng đỉnh, đang có một thân ảnh đứng chắp tay, nhìn về nơi xa bên này. Là điện hạ. Ly Vân vi kinh, không nghĩ tới điện hạ lại vẫn không đi. Lục Trường Tiên lại là hơi biến sắc mặt, ánh mắt liếc qua bên cạnh Ly Vân, trong lòng có chút tăng lên, bất quá ngay sau đó lại là xông đám người nói: "Ta đi một chút liền tới." Dứt lời thân ảnh lấp lóe, không bao lâu, liền đã đi tới Mạc Bạch trước mặt. "Điện hạ." Lục Trường Tiên không mình hành lễ. Mạc Bạch gật gật đầu, ánh mắt xa xa tại kia đứng tại soái trướng bên ngoài Ly Vân trên thân định một chút, ngươi để hắn ra. Lục Trường Tiên cúi đầu, bình tĩnh nói: "Vâng, muốn cho hắn vì bọn ta giới thiệu một chút tình huống, nhìn xem địa hình." Trong trướng chỉ có Trương Thế Hải. Mạc Bạch từ chối cho ý kiến nhẹ giọng nói một câu: "Đồng ý." Lục Trường Tiên gật đầu nói: "Điện hạ yên tâm, Trương sư đệ mặc dù so sánh chúng ta tuổi trẻ, nhưng bản sự không kém." Mạc Bạch lúc này mới nhìn về phía hắn: "Ta yên tâm, ngươi đây?" Lục Trường Tiên ngẩng đầu, có chút chần chờ về sau, cuối cùng là cười khổ một tiếng: "Ta tự nhiên cũng không muốn chết, nếu không sớm tại ngày đó Trúc Diệp môn cũng đã chết rồi." Mạc Bạch nghe vậy, sắc mặt bình tĩnh, lại là khẽ gật đầu một cái: "Ngươi là người thông minh, lần này chỗ chọn bảy người đều là tương đối tuổi trẻ, lại có thể lực rõ rệt người. Trong đó lại lấy Trương Tế Hải trẻ tuổi nhất, tuổi trẻ đại biểu cho đường còn rất dài, cũng càng có hy vọng, cho nên không muốn nhất chết cũng chính là hắn, cho nên ngươi an bài hắn cận thân phương soái, kỳ thực cũng là ổn thỏa nhất." Lục Trường Tiên ánh mắt bên trong phức tạp lóe lên, hắn sớm biết vị này điện hạ sẽ không coi là thật chỉ biết sát phạt quả đoán. Quả nhiên, điện hạ nhìn như không hề nói gì, trên thực tế lại đem hết thảy đều nhìn ở trong mắt. "Không tệ, sơ lần đầu tiên đến, hắn liền để Trương Tế Hải cận thân thủ hộ phương soái, tự nhiên không thể nào là tùy ý lựa chọn, chính như điện hạ lời nói." Trương Tế Hải nhìn như tính tình thanh cao, lại hơi có vẻ xúc động, nhưng trên thực tế, hắn lại là đám người ở giữa muốn sống nhất mệnh một vị, coi như Trúc Diệp môn tất cả mọi người chết trận, Trương Tế Hải sợ cũng y nguyên có thể tiếp tục sống sót. Cho nên, đem hắn lưu tại phương soái bên người nhìn, kỳ thật bảo thủ nhất, hắn chỉ cần muốn mạng sống, liền sẽ không dám đối phương đẹp trai ra tay. "Bất quá, bản vương cũng muốn biết, ngươi vừa đến đã đem Ly Vân điều đi, không sợ bản vương sẽ hoài nghi các ngươi sao?" Mạc Bạch lại hỏi. "Điện hạ thứ tội, phương soái an nguy quan hệ tính mạng của bọn ta, công tác hộ vệ, chúng ta không thể thả tâm giao cho Ly Vân trường khống, nhất định phải từ chúng ta làm chủ, cho nên chỉ có thể vừa đến đã cho Ly Vân một hạ mã uy." Lục Trường Tiên trầm giọng nói. "Bất quá, cái này Ly Vân không chút nào phản kháng, liền làm thật cách phương soái mà đi, đem phương soái giao cho chúng ta trường khống, cũng chứng minh thực tế sáng tỏ, thật sự là hắn không đủ phụ trách, xác thực không thể đem phương soái an nguy giao cho hắn tới làm chủ." Mạc Bạch nghe vậy, mặt không đổi sắc, không biết phải chăng là tán thành hắn, nhưng lại chỉ nghe Mạc Bạch lại nói: "Sợ là không chỉ như vậy à?" "Điện hạ minh giám." Lục Trường Tiên chắc tay. Vừa dứt lời, liền chỉ gặp một đạo bay vật đánh tới, Lục Trường Tiên biến sắc, lại chỉ gặp nguyên lai là một bình sứ, hắn đưa tay tiếp nhận. Đang không hiểu, lại ngẩng đầu, lại chỉ gặp Mạc Bạch đã nhảy xuống, thân hình bay xa, một thanh âm truyền đến trong tai: "Ngươi là người thông minh, bản vương cũng tuyệt không kiêng kỵ người thông minh, Trương Tế Hải đường còn rất dài, nhưng con đường của ngươi chưa hẳn liền so với hắn ngắn, đan này ban thường ngươi, các ngươi như gặp nguy nan, trọng thương lúc ăn vào, chỉ cần vẫn còn tồn tại một hơi tìm đến bản vương, liền định bao trở bình yên vô sự. Suy nghĩ thật kỹ, bản vương đã nói, Trúc Diệp Môn mặc dù diệt, nhưng nếu có hướng một ngày, ngươi chưa hẳn không thể làm lại từ đầu, nói không chừng còn có thể tự mình khai sơn lập phái, xưng thánh đạo tổ. Bây giờ loạn thế khói lửa, lại vừa vặn kiến công lập nghiệp. Thanh âm theo gió âm thanh mờ mịt, Lục Trường Tiên toàn thân cự chiến. Khai sơn lập phái, xưng thánh làm chủ. Không cách nào hình dung, một đạo nhân tại đối mặt dạng này một cái nguyện cảnh, một cái cơ hội như vậy thời điểm, đến tột cùng có thể có bao nhiêu cửa rung động. Túi đầu nhìn xem bình sứ trong tay, hắn ánh mắt phức tạp, xoắn xuýt đến cực hạn. Có lẽ thật nên đánh cược một cược. Nếu là có hướng một ngày, Minh Vương chưa chết, hắn cũng không phản. Lục Trường Tiên có chút nhắm mắt, bình tĩnh trong lòng rung động. Quy 1 chương 330. Chương 330. Nhân sinh chính là đang không ngừng lựa chọn làm bên trong. Soái trướng bên trong, Phương Hữu còn nhìn qua bộ kia địa đồ, thật lâu không động. Nhưng nếu như đứng tại hắn phụ cận, liền sẽ phát hiện hắn nhìn qua địa đồ ánh mắt, con người có chút tản ra. Rất rõ ràng, suy nghĩ của hắn tại phiêu tán, hắn đang suy nghĩ những chuyện khác. Mặc Bạch tới này một chuyến, thời gian cũng không dài, nhưng lại để vị lao soái này, trong lòng rất khó yên tĩnh. Không tệ, cùng Mặc Bạch gặp mặt, nhìn như cũng không vui sướng, nhưng giờ này khắc này, trên thực tế vị lao soái này trong lòng cũng rất là cảm khái. Ngoài cửa một tiếng quát khẽ vang lên, "Đại soái, Hoa tiên sinh cầu kiến." "Mau mời." Phương Hữu Quân nghe vậy, lập tức quay người, nhìn về phía ngoài cửa, lại nói một tiếng mời chữ. Ngoài cửa lập tức đi vào một cái văn sĩ áo trắng, nhìn tướng mạo bất quá 30 mấy tuổi quan cảnh, dáng người gầy gò, tướng mạo văn lược, thân ở trong quân doanh, râu tóc lại chỉnh tề. Không thể không nói, trên đời này có một ít người, chỉ từ tướng mạo bên trên nhìn, liền sẽ phát giác bất phàm. Người này chính là như thế, chỉ cần nhìn thẳng hắn, liền lập tức có thể từ cái tia ánh mắt bên trong, cảm giác được một cỗ bình tĩnh tự nhiên cơ trí. Bất quá giờ này khắc này, vị này được xưng là Hoa tiên sinh tồn tại, lại tựa hồ như không thể như ngày xưa đồng dạng yên tĩnh, vừa vào cửa cũng không kịp hành lễ, liền từ trước tiên mở miệng, "Đại soái, Minh phụ nghe nói mới vừa rồi Minh Vương điện hạ tới qua, còn..." Phương Hữu còn ngược lại là cũng không trách cứ hắn vội vã như thế, bất quá, lại là khoát tay, ánh mắt nhìn một cái nơi hẻo lánh, trầm giọng mở miệng nói, "Tông sư các hạ." Hoa Minh phụ có chút dừng lại, lập tức mở miệng, ánh mắt nhìn về phía nơi hẻo lánh chỗ. Trương Thế Hải thân hình từ chỗ bí mật hiện thân, ánh mắt đầu tiên là nhìn lướt qua Hoa Minh phụ, sau đó không người đối Phương Hữu còn thi lễ một cái, "Đại soái xin phân phó. Bản soái có chuyện quan trọng cùng quân sư trao đổi, còn xin các hạ né tránh một lát." Phương Hữu còn trầm giọng nói. Trương Thế Hải hơi mặc, lại liếc mắt nhìn Hoa Minh phụ, trầm giọng nói, "Đại soái, nào đó trách hộ ngài an nguy, không dám tự ý rời tà hữu." "Ừm." Phương Hữu còn đôi mắt chừng một cái, định mở miệng. Bên người kia Hoa Minh phụ lại là khẽ mỉm cười nói, "Đại soái bớt giận, vị tông sư này các hạ lại là tận trung cương vị, không có mất quy cách." Phương Hữu còn lại là sắc mặt bắt đầu biến nghiêm trọng. Nhìn chằm chằm Trương Thế Hải không thả, sơ qua mới chậm rãi nói, "Hẳn là các hạ là nghĩ giam lòng bản soái hay sao?" Trương Thế Hải nhướng mày, hiển nhiên cũng bị Phương Hữu quần câu nói này nói không thoải mái, trên thực tế, lại thế nào khả năng dễ chịu, nếu như có thể nói, hắn mới không muốn tới đây thụ cái này điều khí. Nhưng không có cách, như thế nào cũng chỉ có thể nhẫn nhịn lấy nói, đại soái bất giận, nào đó tuyệt không ý này. Bản soái nói, để ngươi ra ngoài. Phương Hữu quần gần từng chữ. Trương Thế Hải sắc mặt trong nháy mắt xanh đỏ đàn sen, nhưng cuối cùng vẫn hít sâu một hơi, thân hình chỉ ở lóe lên ở giữa, biến mất ngay tại chỗ. Phương Hữu quần lúc này mới sắc mặt biến hòa hoãn, mà kia Hoa Minh phụ lại là ánh mắt đột nhiên chớp động không ngớt, nhìn chăm chú Trương Thế Hải lúc trước lập chi địa bất động. Tiên sinh, trong quân nếu không thể trên làm dưới theo, thất sinh đại sự. Phương Hữu quần thanh âm nặng nề. Hoa Minh phụ đã tỉnh hồn lại, chắp tay thi lễ, đại soái dạy phải, mới vừa rồi học sinh lắm mồm. Phương Hữu quần khoát khoát tay, ra hiệu không ngại, tùy theo đối Hoa Minh phụ ra hiệu ngồi xuống. Nhìn ra được hắn đối Hoa Minh phụ cực kỳ lễ ngộ, cái này kỳ thật cũng không kỳ quái, như biết Phương Hữu quần sở dĩ tại cái này Tô Bắc trên chiến trường nhiều lần kiến công vân, danh truyền thiên hạ, trong đó cái này Hoa Minh phụ liền lên tác dụng cực kỳ trọng yếu. Đại soái, mới vừa nghe Minh Vương điện hạ đích thân đến, học sinh liền lập tức chạy đến, mới vừa rồi vị tông sư này các hạ hẳn là chính là nghe đồn rằng bị điện hạ tiêu diệt Trúc Diệp một người. Hoa Minh phụ chấp lên ấm trà vì Phương Hữu quần châm trà nhẹ giọng hỏi. Không sai, người này tên Trương Thế Hải, trước đây dù chưa từng gặp, nhưng bọn hắn dẫn đầu cái kia Lục Trường Tiên lại là từng ở kinh thành gặp qua một lần, không sai được. Phương Hữu quần gật đầu. Nói đến đây, Phương Hữu quần ngẩng đầu nhìn về phía Hoa Minh phụ, tiên sinh thế nhưng là vì bọn hắn lưu này sự tình mà đến. Hoa Minh phụ đạt được xác nhận, lại là ánh mắt bên trong một vòng nghi hoặc hiện lên, tùy theo mới mở miệng nói, chính là học sinh nghe nói điện hạ lại ép ở lại nhân thủ hộ vệ đại soái an toàn, lập tức kinh hãi không thôi, lo lắng phía dưới, cho nên nghĩ đến hiểu rõ một phen, không biết đến tột cùng xảy ra chuyện gì, điện hạ lại sẽ như thế làm. Việc này nhưng không cùng một ta. Phương Hữu quần lại là cười khổ một tiếng nói, ta lại như thế nào không biết, đều cùng hắn trở mặt, hắn cũng nhất định phải đem người lưu lại, ta có thể như thế nào? Minh Vương đến tột cùng ý gì? Hoa Minh phụ nhíu mày, trong mắt lóe lên một vòng kiên kỵ. Phương Hữu quần chậm rãi lắc đầu, không biết, không biết. Hoa Minh phụ hơi ngừng lại, hắn cũng không tin người lao xoáy này sẽ làm thật cái gì cũng không nghĩ, liền thật đem người lưu lại, mời đại soái chỉ giáo. Phương Hữu quần hơi híp mắt lại, trầm giọng nói, Minh Vương nói, Kỳ Man muốn hướng ta lén ra tay, ngươi cho là thế nào? Hoa Minh phụ sắc mặt lập tức nghiêm trọng, trọng trọng gật đầu nói, năm trước ngài một trận chiến đem tôi võ bộ toàn diệt về sau, học sinh liền có này lo lắng. Kỳ Man muốn phóng xạ ta đại hạ toàn cảnh, đầu tiên phải bảo đảm chính là Minh Châu cái này hậu cần trung chuyển chiến Thái Bình, cho nên Minh Châu giao giới Tô chết hai tỉnh, là nhất định phải cầm xuống trận địa, nếu không, chúng ta có thể tùy thời trở lại công Minh Châu, phá hư bọn hắn trung chuyển bến tàu. Bây giờ Tô tỉnh chiến khu từ Thôi thị chủ chiến, mà chết tỉnh chiến khu từ Kim thị chủ chiến. Chiết tỉnh bên kia, bọn hắn tình thế rất tốt, một đường thúc đẩy, đã nhanh muốn chiếm lĩnh toàn cảnh. Nhưng mà, chúng ta bên này, bọn hắn lại tiến độ không đủ, vô luận Tô Bắc, Tô Nam lực lượng đề kháng cũng còn rất cường đại. Có thể nghĩ, Kim Thị sẽ không lùi bước, đánh xong Chiết tỉnh, tất nhiên muốn tiếp tục xâm nhập. Nhưng bây giờ bị Tô tỉnh liên lụy, bọn hắn không dám tiếp tục hướng phía trước, tự nhiên sẽ tạo áp lực Thôi Thị. Bây giờ, Kim Thị đã mấy lần tại Kỳ Man triều hội bên trên lấy Thôi Thị Tô tỉnh chiến trường bất lợi vì lấy cớ, muốn ở chỗ này cũng thò một chân vào. Kỳ Man mấy gia tộc lớn ở giữa, minh tranh ám đấu, ai cũng không thể gặp ai tốt, Thôi Thị không có khả năng để Kim Thị nhúng tay bên này, cho nên bọn hắn nhất định phải tăng tốc thúc đẩy tiến độ. Thôi Thị rất rõ ràng, Tô Bắc Tô Nam, kỳ thật khó khăn nhất gặm xương cốt chính là ngài, chỉ cần cầm xuống ngài, Tô tỉnh liền lại khó ngăn trở bọn hắn bước chân. Cho nên gần nhất mấy cầm, Thôi Thị mấy lần đối chúng ta trọng binh vây quét. Bất quá hiệu quả lại không tốt, chúng ta từng cái phá đi, ngay tại năm trước một cầm, ngài còn đem Thôi Thị gia tộc dòng chính tôi võ bộ đánh cho tàn phế, có thể nghĩ, bây giờ Thôi Thị thái độ đối với ngài đã đến tất sát tình trạng. Bọn hắn đã kéo không nổi, cũng không có kiên nhẫn lại mang xuống, trên chiến trường trong lúc nhất thời, trừ phi bất kể đại giới, bằng không bọn hắn mơ tưởng đem ngài đuổi đi ra. Cho nên học sinh rất là lo lắng, bọn hắn sẽ hành thích sát thủ đoạn nhằm vào ngài. Phương Hữu Quân không có lên tiếng, lặng lặng nghe, đợi sau khi nghe xong, gật đầu nói, không tệ, bây giờ Tô tỉnh chiến trường, bên ta lực lượng đề kháng lộn xộn, có quốc triều dòng chính, có địa phương quân hệ, mặc dù có thể đánh trận đánh ác liệt đội ngũ không ít, nhưng riêng phần mình ở giữa lại là đều mang tâm tư, nếu không phải những người này còn tín nhiệm lão phu, cho lão phu mấy phần mặt mũi, bọn hắn tất nhiên năm bẻ bảy mảng. Cho nên từ chiến lược bên trên giảng, đổi chỗ mà xử, ta cũng sẽ đi một bước này cờ. Muốn giết ta, không kỳ quái. Mặc dù có đạo môn điều ước kết thúc, nhưng đúng lúc gặp lúc này, Minh Vương điện hạ đột nhiên đại náo đạo môn, khiến quốc triều cùng đạo môn thế thành nước lửa. Theo học sinh nhìn, Kỳ Man tất sẽ không bỏ qua lần này cơ hội tốt, xuất thủ tất nhiên gần ngay trước mắt, cho nên đại soái gần nhất nhất định phải cẩn thận, tuyệt đối không thể có nửa phần chủ quan. Hoa Minh phụ trầm giọng nói, vì Tô Bắc chiến trường, lão phu cũng không dám chết ta. Phương Hữu Quân vẫn còn thoải mái, trên mặt nhìn không ra mảy may vẻ sợ hãi, chinh chiến cả đời, xa trường mấy chục năm, nói coi nhẹ sinh tử có lẽ chưa hẳn, nhưng lại coi là thật không sợ sinh tử. Chủ đề tha một vòng, lại về tới tiêu điểm bên trên, Hoa Minh phụ trầm giọng nói, vậy hạ bên kia nhưng từng phái người tới. Phương Hữu Quân mỉm cười, cảm thán nói, vậy hạ đợi lao thần là ân trọng như núi a, nghe nói về sau, từng có ý phái chân nhân các hạ tự mình đến trong quân hộ vệ, cái này lao thần làm sao dám đảm đương. Chân nhân? Hoa Minh phụ nghe vậy sững sờ, bất quá thoáng qua liền minh bạch, đó căn bản không có khả năng thực hiện, hôm nay thiên hạ thế cục, chân nhân có thể nào rời kinh, đại soái, việc này coi là thật quan trọng. Không có nói đùa. Phương Hữu Quân lắc đầu. Cái này, chân nhân các hạ coi là thật muốn tới. Hoa Minh phụ lập tức trong lòng bùng lòng, mặt lộ vẻ vui mừng. Phương Hữu Quân bị hắn chọc cười, chính là chân nhân các hạ muốn tới, ta cũng không dám tiếp a. Hoa Minh phụ ánh mắt đột nhiên ngưng tụ, nhìn về phía lao soái, vị tông sư kia đâu? Phương Hữu Quân sắc mặt bình tĩnh, ngươi có hay không nghĩ tới, một khi ta bên này bổ sung đại lượng tông sư, cái khác tướng soái bên kia nên như thế nào? Ta cái này liền nguy hiểm, bọn hắn liền không nguy hiểm không? Ngược lại là đều hướng bệ hạ muốn. Bệ hạ là cho vẫn là không cho? Như thật cho, bây giờ điện hạ cái này náo trò, đạo môn sợ là sẽ không phối hợp, không có đạo môn ủng hộ, coi như quốc triều sai phái ra thủ hạ toàn bộ tông sư, vậy cũng không đủ. Một khi phân phối không đồng đều, là xảy ra đại sự. Hậu quả này, so ném một cái Tô Bắc còn nghiêm trọng hơn. Hoa Minh phụ lông mày khoảnh khắc nhíu chặt, nói như vậy, không có tiếp viện. Phương Hữu còn ngược lại là bình tĩnh, quốc triều đã là gian nan, không muốn cho bệ hạ thêm gánh chịu. Người cũng không cần lo lắng, không có tông sư, còn có thiên quân vạn mã vờn quanh ở bên, sợ cái gì? Hoa Minh phụ trầm mặc, không phải sợ, mà là căn bản không dung bất luận cái gì một tia sơ suất. Nếu như thế, vậy liền đem điện hạ người lưu lại đi. Hoa Minh phụ ngẩng đầu trầm giọng nói. Phương Hữu còn nhìn xem hắn, thế nào, ngươi không lo lắng quốc triều sẽ có nghi kỵ sao? Hai quyền tướng hại lấy nó nhẹ, hàng đầu vẫn là bảo trụ đại soái an nguy quan trọng, cái khác cho sau lại nói. Hoa Minh phụ lắc đầu lẩm bẩm nói, dứt lời, lại đống nhiên ngẩng đầu nhìn về phía lao soái, ngài đã sớm nghĩ kỹ. Phương Hữu còn nhìn một cái ngoài cửa, có chút trầm mặc về sau, lại lắc đầu nói, trước đó cũng thực là không nghĩ tới, điện hạ lại đột nhiên đi chuyến này, càng không có nghĩ tới điện hạ lại có khí phách như thế. Còn nhớ kỹ năm đó thấy, mới chỉ một hôn trướng tiểu nhi, hôm nay cũng đã trưởng thành đến nỗi này vĩ ngạ. Quả thực khiến lao phu kinh ngạc. Học sinh còn không từng có hạnh gặp điện hạ một mặt, nghe ngài như thế khen ngợi, lại là coi là thật muốn thấy một lần. Hoa Minh phụ nói. Lao soái lại là sắc mặt lại đột nhiên có chút ảm đạm xuống tới, mới vừa rồi lao phu nổi trận lôi đình, kiên tử không nhận. Điện hạ nhưng vẫn là mạnh nhét không hối hận, thậm chí không tiếc miệng ra đại nghịch bất đạo chi ngôn, vì lao phu rửa sạch hiểm nghi, phòng ngừa trên triều đình phiền phức cùng bệ hạ lòng nghi ngờ. Minh phụ, lao phu có chút do dự à, không quyết định chắc chắn được. Ngươi nói một chút, là lao phu mệnh trọng yếu, vẫn là Tô Bắc trọng yếu, lại hoặc là một quốc gia ưu tú người thừa kế quan trọng hơn? Đại soái tuyệt đối không nên làm ý tưởng này, trước đó học sinh còn chưa thấy điện hạ, không biết điện hạ tính tình ưu khuyết, nhưng giờ phút này nghe đại soái nói về, đủ để thấy điện hạ tuyệt không phải hữu dũng vô mưu hạng người, đã điện hạ có hậu ngài chi tâm, đi này kế sách, đã nói tại điện hạ trong lòng, an nguy của ngài quan trọng hơn một chút. Còn xin đại soái cắt không thể từ điện hạ nỗi khổ tâm. Hoa Minh phụ đứng dậy, không người bái nói. Ngồi xuống, ngồi xuống. Lao soái lắc đầu, để ép tay. Hoa Minh phụ lúc này mới ngồi xuống, hắn xem như hiểu rõ lao soái, biết lao soái trong lòng tất nhiên còn tại chần chờ, lại nói, đại soái kỳ thật không cần vì Minh Vương lo lắng. Xem Minh Vương chi hành sự tình, đều thiết huyết mà cương nghị, không có chút nào cùng quốc triều bước chân nhất trí, chính là ngài từ lần này Minh Vương trợ lực, quốc triều trên dưới cũng chưa chắc liền có thể thiện xem điện hạ. Như ngài coi là thật cảm thấy Minh Vương cực thiện, liền càng ứng bảo trụ bản thân, như thế, ngày khác có lẽ còn có thể vì Minh Vương hồi kinh cứu vãn một hai. Im ngay. Phương Hữu Quân sắc mặt cấp biến, trong chốc lát sắc mặt uy nghiêm lộ ra, mắt hổ trừng trừng nhìn qua Hoa Minh Phụ. Hoa Minh Phụ tất nhiên là lập tức đứng lên, hướng lao soái không lời, học sinh nói bừa, mời đại soái trị tội. Phương Hữu Quân hô hấp có chút dồn dập, nhìn chằm chằm Hoa Minh Phụ, ánh mắt bên trong mấy lần hiện lên tức giận, nhưng cuối cùng nhưng vẫn là đè xuống, chỉ nghiêm túc trầm giọng nói, Minh Phụ, làm ghi nhớ, lão phu thụ bệ hạ tin nặng, mới có thể có hôm nay. Đời này kiếp này, lão phu tất vì bệ hạ cúc cung tận tụy, chết thì mới dừng. Từ xưa đến nay, thiện liên quan chữ vị chi tranh, đều đại gian hạ người vậy. Lão phu cả đời này định không thể đi này tà đạo sự tình, ngươi nhớ kỹ, chỉ này một lần, sau này tuyệt đối không thể tái xuất lời ấy. Đồng ý. Hoa Minh Phụ lĩnh tội, nhưng kỳ thật lấy hắn cơ trí lại như thế nào không biết cái này nói không chừng, cũng không có biện pháp, không thể nhìn lão soái nhập hiểm cảnh. Hắn tin tưởng lão soái cho dù tâm thành trí kiên, nhưng đối với hắn lời mới rồi cũng tuyệt đối có thể nghe vào, Minh Vương đã là giận quá nhiều không nữa, không kém đầu này. Hai người trầm mặc sơ qua, ngoài cửa lại đột nhiên có âm thanh truyền đến, đại soái, Lục trưởng tiền cầu kiến. Thanh âm có chút xa, rất rõ ràng, là giữ vững khoảng cách, ra hiệu chưa nghe lén nói chuyện chi ý. Hoa Minh Phụ nghe vậy, hướng ra phía ngoài nhìn một cái, lại đột nhiên quay đầu nhìn về phía lão soái, còn cần tinh tế quan chi. Phương Hữu còn gật đầu, tỏ ra hiểu rõ, cái này trúc diệp một người, có thể hay không dùng vẫn là ẩn số.